Buổi pháp thoại ngày thứ hai pháp hội Địa Tạng này, thầy vẫn trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên các Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị S, chắc giấu tên, sinh năm 1972, quê quán Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nay con được chị gái và anh rể đưa ra chùa Khai Nguyên lần đầu tiên để ngưỡng bái bạch sự nghiêm trang thanh tịnh nơi mảnh đất sơn thần tổ linh thiêng, nơi mảnh đất sơn thần tổ linh thiêng đã ở mấy ngàn năm. Dạ con kính bạch thầy, con may mắn, con nay mang một căn bệnh là u trực tràng giai đoạn 3 và đang truyền hóa chất được mấy ngày rồi. Anh chị đưa con ra đây để biết ánh sáng Phật Pháp và để gặp thầy. Rất mong thầy cứu giúp con đã bấy lâu vô minh che lấp để tấm thân con được khỏi bệnh ạ. Con rất mong được sự chỉ giáo của thầy. Kính chúc thầy sức khỏe trường thọ như cổ thụ bồ đề để ban phước lành cho chúng con và tất cả chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi đầu tiên Phật tử Đức Thọ, Hà Tĩnh hỏi thì thầy cũng xin trả lời luôn. Bệnh tật thì, thế này thì phải tìm bác sĩ, gặp bác sĩ thì bác sĩ mới cho phương pháp điều trị, phác đồ điều trị, thuốc thang các thứ. Phật tử nó đi viện nó đang xạ trị hóa trị rồi. Còn Phật Pháp có thể chữa được cái tâm bệnh cho chúng sinh. Tâm bệnh mà chữa được thì thân bệnh cũng có thể theo đó mà khỏi. Nhưng chúng ta biết là ở cái xã hội bây giờ ăn uống sinh hoạt mọi thứ phần lớn nó đều bị ô nhiễm bởi các loại chất độc ở trong nguồn nước, chất độc ở trong các loại thức ăn, rồi chất độc thậm chí ở cả trong không khí. Cho nên cơ thể con người chúng ta bệnh tật rất là nhiều những căn bệnh quái ác xuất hiện ở tại thế gian này. Không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia trên thế giới đã và đang phải vật lộn với rất nhiều những căn bệnh, trong đó có căn bệnh ung thư quái ác. Thế giới chưa có thuốc đặc trị. Mà ung thư ở đây cũng có nhiều loại ung thư chứ không phải một loại ung thư. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây cũng là cái nghiệp xuất phát từ cái lòng tham của nhân loại vậy, của con người vậy. Quốc gia nào cũng phát triển kinh tế rồi sản xuất vũ khí hóa học rồi vũ khí bom nguyên tử rồi các thứ vân vân gì đó. Mà làm kinh tế thì không thể nào mà nói là không ảnh hưởng tới môi trường sống của con người chúng ta được. Vì khi mà một cái nhà máy mọc lên thì cái lượng rác thải, cái nước thải, cái chất thải của các nhà máy, các khu công nghiệp nó chạy đi đâu? Nó chạy đi đâu? Chúng ta cứ bảo là các khu nhà máy, khu công nghiệp họ xử lý nước thải xong họ mới đổ ra dòng sông, đổ ra môi trường. Xin thưa các quý vị, có các cơ quan chức năng kiểm tra thì họ qua bể lọc, qua bể thải của họ thì họ lọc, họ thải. Kiểm tra xong một cái về nó lại đâu vào đấy. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta mới thấy các con sông mà gần cái các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp thỉnh thoảng cái nước đó là đỏ lòm đấy, như thế. Cá chết hàng loạt là như thế. Là điển hình như là Formosa ở Hà Tĩnh mấy năm trước đó. Rồi rất nhiều những cái địa phương mà phát triển kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đó mà chính quyền địa phương lơ là một cái là gì? Là nó xả thải trộm cho ngay. Vì nó chỉ cần xả thải được vài tiếng đồng hồ thì nó đỡ được bao nhiêu tiền rồi. Mà làm doanh nghiệp họ tính kinh tế. Đặt cái lợi ích kinh tế của công ty, của doanh nghiệp họ, lợi nhuận họ lên hàng đầu. Cho nên họ trốn được lúc nào họ trốn. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ họ chỉ cắt được khoảng vài tiếng thôi, nó đã đỡ bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp của họ phải xử lý cái chất thải, nước thải đó rồi. À, cho nên cái khi nước thải nó vào thì nó ngấm vào gì? Nó ngấm vào lòng đất. Ngấm vào lòng đất tức là gì? Nó vào trong cái nguồn nước ngầm ở chúng ta ăn đó. Đấy. Chúng ta thấy 2-3 năm trước họ còn đem đổ cả nguồn nước thải lên trên cái đầu nguồn của nhà máy lọc nước ở chỗ Hòa Bình, giáp Hòa Bình với Hà Nội giáp nhau đó. Chỗ cái xã cái Đông Phương Tiến hay cái gì Tiến đấy. À, chỗ quê nhà ông Trúc đấy. Đấy, đấy khi công an vào thấy cái dòng nước ở dưới Hà Nội chúng ta nước nó cứ nhớt nhớt đấy. Cái nước làm sao mà nước ăn nó cứ nhớt nhớt mà nó đen nữa. Thế là mới đi tìm hiểu nó hóa ra là gì. Nó đi đổ cái mấy cái thùng xe dầu luyên nước thải ở trên cái đầu nguồn nó đổ trộm. Mà đổ trộm đâu, cái thằng nó ngu, đổ trộm ngay cái đầu nguồn nước lọc cho thủ đô Hà Nội, nó mới ngu. Đổ trộm chỗ đấy thì đương nhiên ai mà bỏ qua cho nó được. Mà nó phải biết là Hà Nội thì bao nhiêu lãnh tụ, bao nhiêu các cơ quan ban ngành của nhà nước, đảng nhà nước ở đó. Nó ngu, nó đổ đâu thì đổ chỗ đấy. Thế là bị điều tra ngay có gì đâu. Mà chúng ta biết an ninh của Việt Nam thì cực kỳ là tốt rồi. Chỉ có ít thời gian sau là tóm được ngay, mặc dù nó đổ ban đêm vẫn tóm được. Đấy, chúng ta thấy đến cái ý thức, đến người Việt chúng ta còn thấy, huống chi là các doanh nghiệp ở nước ngoài họ vào làm ăn và kinh doanh tại Việt Nam. Mà người nước ngoài thì tất cả làm cái gì nó ở nước họ thì họ phải chấp hành pháp luật đấy, nhưng nước mình nó lơ là cái là nó bắt đầu ấy ngay. Đấy, nước thải rồi khí thải đủ các thứ. Bây giờ chúng ta cứ lao đầu vào làm giàu. Nhưng khi giàu rồi thì có khi chẳng còn mạng mà ăn. Mà giàu rồi thì làm ra 10 đồng thì mất 5-7 đồng đi bệnh viện. Mà đi bệnh viện thì chúng ta biết từ nguồn các nguồn thuốc chiếm đến 70-90% là nước ngoài cấp về cho Việt Nam. Tức là chúng ta nhập khẩu ấy. Đấy, hoặc nếu không nhập khẩu thì phải nhập khẩu cái máy móc rồi các thứ. Máy móc ở đâu? Máy móc hiện đại thì cũng từ gì? Châu Âu, từ Trung Quốc mà ra cả. Chúng ta từ những nước tư bản và từ Trung Quốc đại đa số là gì? Từ các nước tư bản và Trung Quốc mà ra cả. Các sản phẩm để làm ra các loại thuốc, các loại dược đã cũng từ các nước họ, mà đại đa số từ nước họ ra cả. Thế là chúng ta làm giàu thì giàu, kiếm được nhiều tiền thật. Nhưng mà cuối cùng vậy thì, đấy, nó về đâu? Chảy vào túi ai? Cho nên chúng ta cũng mong là đảng, nhà nước chúng ta giai đoạn tới này cũng phải quan tâm đặc biệt tới cái vấn đề phát triển kinh tế mà làm các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp vân vân gì đó. Quan tâm đặc biệt tới cái môi trường. Để châu Âu họ quan tâm đặc biệt cái này lắm, cho nên là những cái nhà máy lớn ở châu Âu là nó phải đầu tư cái đó nó rất lớn. Sang các nước châu Á hoặc châu Phi gì đó, những cái quản lý về khí thải, về nước thải, về môi trường đó là chưa chặt chẽ như các nước châu Âu, cho nên là các nhà máy lớn nữa. Nhà máy nhỏ đó họ cứ chuyển sang mấy nước chúng ta họ làm. Thế là sơ sẩy một cái là nó lại đổ ra sông, ra suối. Thế là ngấm vào dòng nước, thế là bệnh thôi, có gì đâu, ăn vào là bệnh. Ngày xưa nước giếng chúng ta trong, uống vào thơm mát, chả cần phải lọc gì cả. Nhưng bây giờ nước giếng chúng ta ăn xem có còn trong, còn thơm, còn mát nữa không? Tanh ngòm ra. Đấy. Thậm chí nhiều nơi mà bây giờ dưới đồng bằng chúng ta là nhiều nơi là không ăn được nữa, vì nước nó đen. nó đen. Vì sao thì trên các con sông, cái mương, cái rạch, cái nước đen ngòm hết ra, thì đương nhiên nó ngấm xuống dưới lòng nước là thế thôi, bẩn thế thôi, ô nhiễm. Chúng ta bảo nước đó không ăn, ăn nước máy thì chỉ rửa thôi. Thế tắm rửa cũng bị mà, rửa thì chúng ta bảo rửa rau, rửa các thứ đấy có tránh được đâu, vẫn ảnh hưởng. Cho nên bệnh tật lại xảy ra nhiều. Cái này là do con người chúng ta. À, bệnh tật do con người mà chúng ta đi kêu Phật đó, thì Phật cũng bó tay. Phật làm gì làm được. Khi con người chúng ta khởi lòng tham thì con người chúng ta phải gánh quả thôi. Gánh hậu quả thôi. Nhân nào quả đấy Phật không thể làm gì được. À, tất nhiên chúng ta sống ở trên đời cũng phải làm kinh tế, phải phát triển đất nước. À, như châu Âu và một số quốc gia họ cũng làm kinh tế phát triển đất nước đấy chứ. Nhưng họ để ý cái đó chặt chẽ. Họ quản lý chặt chẽ. Cho nên là nó giữ được cái môi trường xanh sạch đẹp, cái nguồn nước, khí thải vân vân nó tốt hơn. Các nước đang phát triển chúng ta rất nhiều. Đấy. Hôm qua thì đọc thấy một cái thông tin của Tổng Bí thư, của Tổng Tô, của nói có hơn 400 thanh tra chính phủ, có hơn 400 cán bộ nhân viên của thanh tra chính phủ làm việc hơn gấp 20.000 lần. Chúng ta nhớ, làm việc gấp hơn 20.000 lần thanh tra cấp tỉnh và cấp huyện. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Có nghĩa là sao? Hiệu quả là sao đây? Anh thanh tra ở cơ sở, cấp tỉnh, cấp huyện, anh làm kiểu gì mà có 400 thanh tra chính phủ thôi mà họ làm gấp hơn 2.000 lần các anh? Vì sao? Đến thanh tra, thôi mình cũng chưa có bằng chứng cho nên, nhưng mà cũng nghe một số người nói đến thanh tra là gì? Gọi là đến thì báo trước rồi. Gọi điện báo trước rồi. Đấy, có người phím trước cho các cơ quan, các doanh nghiệp đấy, ngày mai, ngày mốt xếp xuống thanh tra đấy nhá, có đoàn thanh tra kiểm tra đấy nhá. Đấy, phím trước như thế thì đương nhiên là gì? Nó lại cho lọc, lại cho xử lý bể nước thải rồi các thứ của nó ngon lành cành đào đâu, đến thấy được, đẹp được. Xong ký cái là này là về. Cho nên Tổng Bí thư mới nói là có 400 thanh tra chính phủ mà làm việc gấp hơn 20.000 lần của thanh tra cấp địa phương. Vậy thì giải tán thanh tra cấp địa phương thì còn gì nữa. Cho nên tới đây là cấp huyện là bỏ lại, không còn thanh tra cái kiểu như thế nữa. Đó. Đỡ đi bao nhiêu. Không hiệu quả. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy là cũng là những cái gì? Những cái mà nó góp thêm cái phần mà làm cho người dân chúng ta bệnh tật, ốm đau một cách là tăng lên đột biến là như thế. Việt Nam chúng ta bây giờ là một trong những quốc gia bị mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới. Ở top đầu đấy, top 1 thế giới là bị bệnh ung thư. Cho nên cái này là do con người. 70-80% là do con người, bây giờ có khi phải lên 85% là do con người rồi. À, thì do con người thì chúng ta phải gì? Kêu bác sĩ thôi. Chứ còn kêu Phật thì Phật chịu, mà thầy thì lại càng bó tay nữa. Bệnh tật thì sinh lão bệnh tử. Thầy chưa có thần thông, chưa có công đức như Phật. Phật còn chưa làm được, huống chi thầy. Cho nên cái này các Phật tử chúng ta tự phải giữ gìn cho mình bằng cách là gì? Giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhà mình bằng cách quản lý cũng như là để ý tới cái thức ăn ở trong nhà. Đấy, đi ra chợ, đi chợ đi búa, chớ có nhìn thấy cái danh rau nó xanh mơn mởn á. Ấy, nó cứ xanh mơn mởn, nhìn cái quả đậu của đũa mà nó dài đến gì, đến 20-30 phân mà xanh mơn mởn. Hôm qua hôm kia mới nói trong nhà bếp mang lên cho thấy thầy ăn thì thấy nghi nghi. Cái đậu của đũa mà nhìn sao mà nó béo thế, nó mập thế. À, nó mập hơn chữ bát giới luôn các vị ạ. Thầy nhìn thấy thầy ăn một hai ấy thôi thầy không dám ăn. Mà mập như chú bát giới này thì mình ăn và có khi mình cũng toi luôn. Mà cái mập như thế là dễ là gì? Nó dùng thuốc gì ấy. Dùng thích kích cho phun. Nó bón, nó phun. Nó mới mập nhanh như thế. Đấy, rau cần cũng thế nhá. Các loại rau thế, các vị ra chợ mà cái rau mà xanh, đẹp, béo, mập, mơn mởn ra. Nhìn mà muốn ăn sống luôn được á. Thì cái đó đúng là gì? nhìn đẹp mắt thật, nhưng mà ăn vào dễ vào lòng đất lắm. Đấy. Ngày xưa thì một số các y bác sĩ và các người làm nông họ nói là khuyến hóa là đi chợ mua rau á, phải chọn cái rau mà lá nó có cái vết sâu ăn ấy. Thì có nghĩa là gì? Lá rau mà có sâu ăn có nghĩa là không có sâu ăn được, thì có nghĩa là không có thuốc. Nhưng không, sau này một thời gian sau thầy lại thấy là gì? Không phải như thế nữa rồi. Cái người làm nông trồng rau á, họ lại tìm cái cách để họ làm cho cái lá rau nó bị như là sâu ăn ấy. Đấy, nó khổ lắm. Khi mà người dân chúng ta phát hiện ra là mua cái rau mà phải lá bị sâu ăn, có nghĩa là nó không phun thuốc. Đấy là rau sạch, nói nôm na là rau sạch. Thế cái người làm nông mà tham, không phải là tất cả nhé, nói một số thôi. Người làm nông mà tham á, họ lại tìm cái cách nào đó họ làm cho cái lá rau nó bị thủng lỗ chỗ như là sâu ăn. Và chúng ta tưởng là đấy là rau sạch, mua vào về chén cũng nhanh xuống lòng đất lắm. Đấy, tự con người với con người chúng ta hại nhau thôi. Chúng ta xem một cái gì nhỉ? Một cái chương trình gặp nhau cuối năm của Xuân Bắc và của Nam Tào và Bắc Đầu ấy. Đúng không? Đấy. Bảo rau thì trồng hai luống, thì sao trồng hai luống? Vì một luống là để tôi ăn, còn một luống là để bán cho người khác. Lợn thì nuôi hai chuồng, vì một chuồng thì và sao nuôi hai chuồng, một chuồng thì để chúng tôi ăn, còn một chuồng thì bán cho người khác. Đấy, chúng ta đấy, họ phản ánh xã hội đấy. Cho nên thôi, cái này thì xin thưa các quý vị, mỗi người chúng ta tự phải chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho những người thân trong gia đình nhà mình bằng cách là ăn uống các thứ cũng phải tiết độ lại, đừng có quá dễ dãi như ngày xưa nữa. Đấy, đừng có quá dễ dãi quá thì có cái khu ăn nhiều quá, uống nhiều quá. Ăn uống nhiều quá, ngày xưa chúng ta cái thời chống Pháp, chống Mỹ, và sau đó một chút đó, chúng ta cả nước chúng ta có khi có mấy người bị bệnh gút đâu. Vì lúc đó là ăn vừa phải thôi, ăn đủ sống, ăn đủ no, ăn đủ sống thôi. Đấy, cho nên là không bị bệnh gút. Bây giờ ăn nhiều quá, ăn thừa thãi, nó mới bị bệnh gì? Bệnh gút, gút có nghĩa là nó thừa gì? Thừa các chất ở trong, đặc biệt là chất vitamin A trong cơ thể chúng ta, nó thừa nhiều quá nó mới gì? Nó bị gút, thế thôi. Còn Phật tử này, bệnh thì đã bệnh rồi, chữa thì cũng đang chữa rồi. Thế thì ở đây á, thì con chịu khó thôi, về thì chịu khó lễ Phật và lạy Phật thêm. Bệnh tật thế này, đọc kinh nếu mà mệt thì học lấy cái vẩy tay gì cân kinh. Hoặc là học lấy cách lễ Phật y học ấy, nó cứ nhẹ nhàng mà lễ như thế nó vừa tiêu nghiệp, vừa là tu tập để chữa về cái gốc. Còn về cái ngọn thì bác sĩ cho phác đồ điều trị rồi, cứ thế mà điều trị. Đang xả trị rồi mà, hóa trị rồi mà, thì cứ thế mà trị. Còn nếu mà có lòng tin vào cái bài thuốc dân gian, ở chùa chúng ta đang phát miễn phí cho bà con đó, đó là uống cái thuốc củ bạc hà với cái lá đu đủ đó, cộng với ăn chay và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để tu nhân tích đức á, thì cũng có thể có nhiều người khỏi rồi, cũng có thể mình vào một trong những người may mắn mà khỏi được thì tốt chứ sao. Vì mấy hôm nay thì hôm qua thì đang ngồi ngoài kia thì và mấy hôm nọ thì cũng có một số người họ đến họ xin thuốc uống nhắc lại, họ cũng bị ung thư thậm chí giai đoạn cuối, xạ trị rồi, hóa chất ra các thứ rồi không khỏi. Có những người mà bảo lấy về để chờ Tùng Hinh Hinh rồi. Thế là chờ gì? Chờ chết rồi, bác sĩ bảo không chữa được nữa. Thế mà họ về họ uống có 2-3 tháng thôi mà họ khỏi được. Tất nhiên đây nó là cái hợp với cái cơ địa, cái phúc phần của mỗi người. Cái thứ hai là về cái cơ địa có hợp hay không. Thuốc có hay đến đâu nhưng mà cơ địa chúng ta không hợp thì cũng không thể khỏi được. Đấy, cho nên cái này nó cũng là cái phúc phần, gọi là cái cơ địa, cái sự may mắn của mỗi người. Nhưng mà thôi thì các cụ ngày xưa nói thì còn nước thì còn tát. Còn nước còn tát. Còn cứu được thì cứ phải cứu đến cái cơ hội cuối cùng. Đấy, biết đâu may mắn thì mình lại vào một trong những người may mắn đấy thì tốt biết bao. Đấy, vừa lễ Phật, vừa phóng sinh, vừa ăn chay, vừa uống cái bài thuốc dân gian đó, nó rất là đơn giản. Đấy, cứ chịu khó làm, chịu khó đun nấu mà uống thôi. Thế nếu mà nó cơ địa mình hợp á, uống vào khoảng độ một tuần đầu tiên thì nó công bệnh, nó cảm thấy đau. Và nó cảm thấy đau, thậm chí là nó khác đi. Nhưng khoảng qua 3-4 ngày hoặc qua một tuần gì đó, thế là nó ổn định, ăn được, ngủ được. Đấy, thấy sức khỏe nó tốt lên, thì cứ thế mà uống, có nghĩa là cơ địa của mình nó hợp, thì cứ thế mà uống. Còn uống nó thấy phản ứng, nó mệt, nó phản ứng, nó không thể ấy được thì thôi mình dừng lại. Thì nó cũng không có cái tác dụng phụ gì nhiều, tính cho đến bây giờ chưa thấy, hơn hai năm nay chưa thấy ai báo là có tác dụng phụ gì cả, chỉ có mỗi là tránh để khỏi bị ngứa thôi. Đấy, đun cho nó kỹ, đừng có nếm, đừng có ăn cái bã của nó, để tránh bị ngứa thôi. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy, con là một sinh viên năm ba. Con có duyên biết đến là chùa Khai Nguyên, và từ khi mẹ con mở bài giảng pháp của thầy nghe, nên TV nhà con ngày ngày mở pháp của thầy là chuyện bình thường, đến nỗi hàng xóm nhà con cũng quen và cũng nghe theo ạ. À, cha. Năm 2017, con có tham gia khóa tu mùa hè tại chùa, và từ đó con có phát tâm ăn chay trường đến tận bây giờ ạ. Nhờ mẹ, thấy người ăn chay vỗ tay đùm đốp, mình chả biết ăn được chưa. mình tu bao nhiêu năm nay chưa biết đã phát tâm được chưa. Các cháu nó là sinh viên năm ba, nó nghe mẹ nó mở pháp, mà nghe tôi dự khóa tu có một lần thôi mà về nó ăn chay. Từ đó đến nay, từ 2017 đến nay là bao nhiêu năm rồi? 17, 18, 19, 20, 25, 5, 6, 7, 8 là 7, 8 năm nay rồi. Đấy, các cụ, các Phật tử quy Tam Bảo, thấy xấu hổ chưa? Quy 20-30 năm nay, tụng kinh Địa Tạng 9-10 năm nay mà vẫn chưa ăn chay trường, thì vẫn còn thèm chạch, xấu hổ chưa? Xấu hổ quá đấy chứ. Một cháu sinh viên mà nó giác ngộ và nhanh hơn cả mình thế này mới xấu hổ. Thôi về xấu hổ thì không lấy rổ mà che được, lấy rổ không che được hết đâu. Mà xấu hổ thì ngay khóa tu này về phát nguyện ăn chay luôn. Đấy, đấy mới được, đấy mới tốt. Ăn chay nó cũng chỉ có mệt mệt mất vào một thời gian đầu, khoảng vài tuần hoặc một hai tháng thôi. Khi cơ địa của mình nó quen đi thì nó lại bình thường ấy mà, không sao cả. Mà cái tâm mình nó nhẹ, thân tâm mình nó nhẹ nhàng, bớt nóng nảy, bớt sân hận, cái việc tu tập của mình nó cũng dễ được an định hơn. À, nó giúp cho cái tâm của mình, cái thân của mình thì nhẹ nhàng. Nó không khỏe hùng hục như là con trâu, con bò đâu. Ăn chay thì cái sức khỏe của mình nó đủ sinh hoạt trong cuộc sống đời thường của mình thôi. Chứ nó, nếu mà đi thi cử tạ thì chúng ta thua. Đi thi vật tay là chúng ta ăn thua. Đi thi điền kinh là chúng ta, thi bơi là chúng ta ăn thua. Nhưng mà sinh hoạt bình thường, để là một con người bình thường, vẫn làm việc, vẫn cống hiến, vẫn mọi cái, thì chúng ta không ảnh hưởng gì cả. Nếu là người chúng ta tin Phật và học theo Phật và tu tập, thì chúng ta thấy thân mình nó vừa dùng như thế, nó từ đó nó bớt đi cái lòng tham, bớt đi sân giận, thậm chí là tăng trưởng trí tuệ, tức là giảm đi ngu si và tăng trưởng trí tuệ. Khi mà tâm an định, thân khỏe thì tâm an, thân an thì đạo long. Ngày xưa các cụ nói rồi, đấy, thân khỏe tâm an, thân tâm đều an thì đạo mới long được. Long tức là hưng long, là hưng thịnh, là thịnh vượng đó các quý vị. Rồi đọc tiếp: nhờ mẹ hiểu Phật Pháp nên con cũng được đến chùa làm công quả đều đều vào những ngày không đi học ạ. Dạ bạch thầy, vì còn non trẻ nên con có một số thắc mắc muốn thầy giải đáp giúp con ạ. Con bạch thầy, con nghe thấy mọi người xung quanh nói về tam tai và thái tuế. Có câu nói Ba năm tam tai không bằng một năm thái tuế. Con hỏi mọi người là gì? Thì mọi người bảo là chỉ áp dụng cho nam là chủ yếu, và những năm tuổi như vậy không làm ăn lớn hoặc làm việc lớn. Đó là theo câu nói của dân gian, nhưng con không biết theo Phật Pháp thì được hiểu như thế nào về tam tai và thái tuế. Con gái thì có bị ảnh hưởng không ạ? Con sinh năm 2004, mọi người bảo năm nay của con là năm thái tuế, thì con nên làm gì để tránh những điều không tốt, hoặc để chuyển hóa từ không tốt thành không tốt vừa ạ? Dạ, còn điều thứ hai con muốn hỏi thầy là mọi người hay nói 4953 là tuổi, tức là năm hạn, là năm tuổi, tức là năm hạn. Và cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều ạ. Con nay cũng là năm mẹ con 49 tuổi. Vì con đi học xa nên cũng lo lắng cho mẹ ở nhà. Không biết nếu là năm tuổi như vậy có ảnh hưởng đến mẹ con nhiều không? Và làm thế nào để hóa giải nếu gặp hạn ạ? Mẹ con cũng ăn chay cùng con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Dạ, năm mới con chúc thầy Pháp Thể Khinh An, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, luôn là cội bồ đề vững chắc để hàng hậu học chúng con được noi theo trên con đường tu học ạ. À, qua câu hỏi của bạn sinh viên năm 3, bạn sinh năm 2004, chị cũng đến dự khóa tu tại chùa một lần rồi, và từ đó về thường nghe Pháp và cũng đã phát nguyện ăn chay từ năm 2017 tới nay. Mẹ cũng ăn chay. Nhưng bạn hỏi là về cái hạn tam tai và hạn thái tuế, như ở thế gian họ thường nói. Và hỏi là con... Có người nói rằng cái hạn tam tai và thái tuế thì chỉ dành cho con trai, con gái không sao, hoặc là bị ảnh hưởng rất ít. Những năm tam tai hoặc thái tuế này thì không nên làm việc lớn. Không nên làm việc lớn. Và nói rằng con gái, có hỏi là con gái có bị hay không? Nếu bị thì phải làm thế nào để cho cái hạn đó nó giảm nhẹ đi? Và có hỏi nữa rằng trong Phật giáo quan niệm về tam tai và thái tuế như thế nào? Xin thưa toàn thể hội chúng, trong Phật giáo thì không có quan niệm tam tai hay thái tuế. Vì Phật giáo chủ trương là gì? Là tất cả đều do nhân duyên, nhân quả mà chúng ta khởi tạo, gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Cho nên cái chuyện là tam tai hay là thái tuế này, nó là cái thuyết của lão giáo, đấy về đạo lão đó. Chính vì nó không phải là của Phật giáo, cho nên nói thật với các quý vị thầy cũng không quan tâm tới cái này nhiều. Lướt qua thôi, không quan tâm tới nó. Mà thấy rằng nó đi ngược lại với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật, cho nên cũng không quan tâm nghiên cứu sâu về nó. Cho nên bạn này nếu hỏi về tam tai thái tuế thì tốt nhất đi hỏi những người khác theo bên đạo lão. Hoặc là lên trên mạng, bây giờ search vào Google, nó ra cho tam tai thái tuế là gì. Thầy không nghiên cứu sâu cái này, cho nên thầy không trả lời ở đây. Vì thầy không thể trả lời khi mà thầy chưa biết rõ cái đó là cái gì cả. Phải nói thật, cái này là thầy không nghiên cứu sâu. Vì nó không phải ở trong phạm vi Phật giáo, nó cũng không phải ở trong phạm vi phương tiện Ví dụ như phong thủy chẳng hạn, nó có thể làm phương tiện, vì phong thủy nó một khoa học. Nó là phương tiện để có thể dẫn dắt cho nhân dân tín đồ vào đạo mà mọi người làm theo có thể tốt. Nhưng còn cái chuyện tam tai thái tuế này nó không thể dùng làm phương tiện được. Nếu dùng nó thì sẽ dẫn dắt cho các Phật tử để đi vào con đường gì? Mê tín là dị đoan. Cho nên các thầy thấy cái điều đó nó không thể dùng là phương tiện được. Nếu dùng là mình sai. Nếu dùng là mình càng dùng thì càng gì? Càng đưa Phật tử đi xa với giáo lý giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Cho nên không thể dùng. Còn phong thủy nó là một khoa học. Nó thiết thực. Nó gắn liền với cái đời sống nhân sinh của chúng ta. Cho nên dùng phương tiện đấy có thể dẫn dắt từ những người không tin đạo, dần dần họ gần gũi và họ tin vào Phật Pháp, tin vào giáo pháp của Đức Phật, làm phương tiện có thể dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo được. Cho nên phong thủy nó cũng giống như gì? Ăn cơm và uống nước vậy. Và ăn cơm và uống nước không phải là gì mê tín dị đoan. Ăn cơm uống nước là nuôi sống cái thân thể của mình. Vì phong thủy cũng vậy. Là một môn học, nó là khoa học, là một môn học. Chúng ta học được và hiểu được nó và đem áp dụng vào đời sống của chúng ta, nó đem lại lợi ích rất nhiều. Như hôm qua thì cũng đã giải thích khá nhiều về nó, nhiều bài giảng cũng giải thích về nó. Cho nên cái đó thì có thể dùng làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo thì được. Cho nên còn cái chuyện mà xem bói, xem toán, tướng số, xem hạn tam tai hay là hạn thái tuế vân vân này, thầy tuyệt nhiên không nghiên cứu. Mặc dù ngày xưa chưa xuất gia hoặc mới xuất gia, có khả năng xem tướng số cho người khác qua khuôn mặt, qua đồng tiền, qua cành lá, qua bàn tay, thậm chí xin lỗi các vị, xem qua cả bàn chân của họ được. Thậm chí chẳng cần phải xem qua cái gì, bàn tay, bàn chân hay là cái gì, mà chỉ cần họ đối trước mình có thể nói ra vanh vách cho họ nghe được. Đây là vấn đề tâm linh. Nhưng mà sau này xuất gia học Phật rồi, tất cả cái đó Đức Phật dạy đều phải bỏ hết. Nếu không bỏ cái đó là mình rất dễ chấp vào nó. Mà khi chấp vào nó một cái là mình lầm đường lạc lối như chơi. Giống như người chơi với con dao sắc vậy. Không khéo thì có thể đứt tay hại mình như chơi. Đó. Cho nên chính vì vậy cho nên Đức Phật mới cấm các hàng đệ tử dùng thần thông để giáo hóa, để độ sinh là như thế. Đức Phật chủ trương là gì? Có cho tu tập, và Đức Phật nói có thần thông. Và chính Đức Phật cũng chứng đắc 6 pháp thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Ta Thâm Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tận Thông, vân vân. Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông và Lậu Tận Thông, vân vân đó. Tại 6 pháp thần thông chúng ta thấy Đức Phật vẫn chứng, mà Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong đại đệ tử chứng đắc có đại thần thông đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật, hàng thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật không chủ trương cho các đệ tử của Ngài dùng các thần thông để vào công việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Thậm chí vị nào mà dùng thần thông mà Ngài biết được, mà không phải vì bắt buộc phải dùng, thì Ngài còn quở trách cho nữa. Đó, cho nên xuất phát từ như vậy, cho nên từ tất cả những cái gì nó liên quan đến gì? Đến vấn đề thần thông hay là vấn đề xem bói á, xem toán, tướng số, vân vân đó, các thầy đều không quan tâm sâu tới nó. Mặc dù ngày xưa đi học cũng có nghiên cứu qua chỗ tử vi, nhưng mà nghiên cứu để làm gì? Để biết thôi. Nghiên cứu để biết, chứ không đem ra áp dụng. Riêng tử vi thầy chưa bao giờ đem ra áp dụng cho ai cả, mặc dù có học. Nhưng phong thủy thì có đem ra áp dụng, vì nó là khoa học. Còn tử vi mà chỉ cần đi sâu một chút đó, là rất dễ đưa con người ta đến cái chỗ là mê tín dị đoan. Cho nó ở cái trong cái ranh giới là giữa mê tín và chính tín, giữa mê tín và khoa học, nó rất mong manh như thế. Mà con người chúng ta thì cả người thầy lẫn người gì, lẫn người được xem đều gì, đều không thể tránh khỏi lòng tham. Người thầy xem cho người khác thì mong nổi tiếng thì nhiều người đến xem, thì có được nhiều tiền. Mà người đi xem thì mong làm sao để cho mình làm giàu được nhanh nhất, rút hết phúc của mình vào trong một thời gian ngắn. Mà không chịu tu phúc thì cũng chết toi. Cho nên những cái việc vấn đề mà nó liên quan đến cái vấn đề mà bạn là sinh viên này hỏi về tam tai thái tuế gì gì đó, thầy nói là thầy không nghiên cứu sâu vào cái này, thầy không trả lời. Các vị muốn biết thì có thể đi hỏi chỗ khác. Còn nếu mà hỏi là cái khía cạnh là nếu hạn tam tai thái tuế chỉ có người nói chỉ dùng cho đàn ông, còn đàn bà con gái thì không, thầy nghĩ là cũng không phải luôn. Về nhân quả nó là công bằng, con trai con gái đều chịu cái sự tác động như nhau cả. Cho nên nếu mà thực tế thì bảo có cái hạn đấy thì chắc chắn là nó không thể nào mà chỉ tránh cho con trai còn con gái không nên tránh, hay là chỉ đến với con trai không đến với con gái, vân vân. Vì mọi sự vận hành ở thế gian theo cái quy luật nhân quả như Đức Phật đã dạy, nó không có chừa một ai. Người đó thậm chí là vua cũng không tránh được, người đó là thứ dân tôi tớ quan lại cũng đều không tránh được. Nhân quả thì bình đẳng như nhau hết. Chỉ có chúng ta thì có phúc thì nó sẽ vượt qua, không có phúc thì chúng ta phải gánh chọn nó, thế thôi. Còn bạn hỏi là nếu mà trong nhà Phật dùng cái gì để có thể hóa giải, chuyển từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không, cái này có được. Chúng ta chịu khó cái gì? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì nó sẽ vượt qua được thôi. Về hãy đọc gì? Đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đi. Phật giáo á, Phật giáo chủ trương là chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh, tức là chuyển từ cái gì, cái xấu thành cái tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ yếu mạng thành thọ mạng, chuyển từ ít phúc, không có phúc thành người nhiều phúc, thành người có phúc vậy. Đó, các vị về hãy đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh của Liễu Phàm Tứ Huấn. Cũng có sách ở dịch là gì? Liễu Phàm Tứ Huấn của ông Vương Liễu Phàm đó. Về đọc đi. Thầy cũng đang nhờ một Phật tử đọc cái bộ này thành sách nói rồi. Phật tử nào mà sau này mà mắt tối không đọc được hoặc không biết chữ thì yên tâm, những cái kinh sách của Phật giáo, của đạo tràng chúng ta cho đọc trước. Cho đọc trước như là nghe sách nói, như đọc sách á. Đấy, những bộ sách như là Niệm Phật Thập Yếu này, Liễu Phàm Tư Huấn này, thậm chí sau này như là Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, vân vân. Hoặc là Kinh Địa Tạng, Kinh Phổ Môn, hay là Kinh Pháp Hoa, hay là Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy cũng đang bắt đầu nhờ người đọc rồi. Hôm qua có Phật tử ở Quảng Ninh đã làm đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh cụ nghỉ hưu rồi, bây giờ cụ phát tâm, cụ đọc giọng hay lắm, giọng đọc rất truyền cảm, thầy duyệt rất là hay. Ở đây Phật tử chúng ta mà ngày xưa có ai làm ở đài phát thanh hay truyền hình, làm biên tập viên phát thanh truyền hình, hay là người thân làm, đặc biệt là ngày xưa chúng ta làm mà bây giờ chúng ta nghỉ hưu rồi mà có thời gian mà giọng đọc vẫn tốt, đọc phát tâm đọc được những cái bộ kinh sách này. Và đặc biệt là thầy muốn là mỗi người miền Bắc chúng ta tiếng miền Bắc cơ. Còn tiếng miền Nam thì các cụ, các thầy và các Phật tử ở trong kia họ đọc, họ làm nhiều rồi. Toàn tiếng miền Nam, chúng ta nghe nó khó nghe. Thì bây giờ chúng ta đọc bằng tiếng Bắc. Chúng ta này để cho người miền Bắc chúng ta nghe, chúng ta thấm được tốt hơn. Còn người miền Nam thì họ nghe cái tiếng miền Nam của họ thì họ thấm. Người miền Bắc chúng ta nghe tiếng miền Bắc chúng ta thấm hơn. Và nhiều cái từ ngữ mà tiếng miền Nam chúng ta cũng khó hiểu, phải nghĩ lâu lâu mới hiểu, thậm chí phải nghiên cứu thì mới hiểu được. Đấy, vẫn là tiếng Việt chúng ta thôi, nhưng mà cái văn hóa vùng miền, cái tiếng nói nó cũng có cái khác nhau. Đó, Phật tử nào mà có giọng hay mà từng đọc tốt thì cứ liên hệ với phòng thông tin của nhà chùa, hay là sư ông Nghĩa, hay là sư cô Anh Nghiêm, để kết nối, để thử giọng xem được thì cho đọc. Thầy trước mắt là duyệt một Phật tử ở dưới Quảng Ninh. Phật một Phật tử ở Hà Nội thì hôm qua gửi cho thầy duyệt thì cái giọng này cũng chưa đọc kinh sách được. Nó giọng đấy mới chỉ đọc bản tin được thôi. Để thầy nghe một cái thầy biết là nó đọc kinh sách chứ nó phải cái giọng truyền cảm. Giống như ngày xưa khoảng 20-30 năm trước cái giọng đọc của Kim Cúc kể chuyện đêm khuya. Đấy, nó kiểu thế, nghe đêm khuya nghe cái giọng đọc của Kim Cúc đấy, nó nghe nó vào lòng người. Đấy, các cụ ngày xưa thì có cái đài tiếng nói Việt Nam, cái đài Mang Sông, cái đài gì đấy. Đấy, cứ chia tối tối lại là đến 10 giờ có cái gì kể chuyện đêm khuya, giọng đọc của Kim Cúc á. Hoặc là cái giọng đọc gì về đọc thơ nhỉ? Chuyên đọc thơ, chuyện đêm khuya mà đọc thơ á. Đấy, những cái giọng như thế thì vào lòng người lắm. Đọc kinh Phật thì người khác mà nghe thì hoan hỉ vô cùng. Công đức của những người đó thì xin thưa các vị, nói hôm qua thầy nói đùa với Phật tử ở Quảng Ninh ấy. Phật tử chỉ cần đọc những cái bộ kinh sách này cho mọi người nghe mọi người hoan hỉ thôi. Phật tử sau này xả bỏ báo thân được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc là Diệu Âm Bồ Tát. Thật mà, không phải nói đùa đâu mà thật đấy. Đấy là gì? Đấy là bố thí pháp đấy. Đấy là cúng dường pháp đấy. Đối với Tam Bảo thì là cúng dường pháp. Đối với chúng sinh vạn loài nhân gian thì gọi là bố thí pháp. Công đức vô lượng. Công đức có khi còn hơn thầy giảng pháp thế này cơ. Thầy giảng pháp thế này còn có khi có được một chút xíu công đức. Còn mà người mà đọc kinh sách đó mà khiến cho mọi người nghe mà hoan hỉ, nó lưu lại ở thế gian này nhiều năm, nhiều trăm năm, thậm chí là khoa học vẫn còn phát triển cái trên hệ thống mạng xã hội hay là cái gì, nó vẫn lưu được cái giọng đọc của những vị đó, chẳng khác gì pháp bảo của Đức Phật còn lưu bố rộng khắp và trụ thế cả. Công đức vô lượng. Không chỉ làm Diệu Âm Bồ Tát mà từ cái nhân đó còn thành gì? Thành Diệu Âm Như Lai nữa, chứ không phải là Diệu, chỉ dừng lại Diệu Âm Bồ Tát. Các Phật tử chúng ta, có người nào mà có giọng đọc hay truyền cảm, đặc biệt là giọng miền Bắc, thì cứ giới thiệu, phát tâm đọc để cúng dường được thì tốt, mà không thì có lấy một chút cái tiền xăng dầu đi lại hay là một gì đó cũng được, hay là kể cả gì, kể cả lấy lương sẵn phẳng cũng được, không sao cả. Có Phật Bồ Tát trả, có các Phật tử chúng ta lo. Thầy thì chẳng có cái gì cả, nhưng có Phật Bồ Tát thì lo, mà có các Phật tử chúng ta thì lo cái việc đó. Ai phát tâm được thì phát tâm, ai mà họ lấy lương thì cũng được. Có Phật Bồ Tát lo, có các Phật tử chúng ta lo. Có đúng không? Im thế. Nói đến Phật tử lo mà cái là im tin thít luôn thế này thì chết thật rồi. Thì từ trước đến nay chẳng Phật tử lo thì ai lo, thầy có lo được cái gì đâu. Toàn Phật tử lo đấy chứ. Thầy Thịnh chỉ là cái người gọi là đứng lên để đóng bè tập phúc, để sách tiếng khuyến hóa, động viên các Phật tử chúng ta làm thôi. Còn thầy Thịnh hai bàn tay trắng, với có mỗi một cái là có thì có chút cái tâm nguyện để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai thôi. Còn tất cả là mọi cái là đều là của Phật tử chúng ta hết, đều là của nhân dân, đều là của thập phương hết các quý vị. Cho nên tất cả mọi việc làm của thầy Thịnh cũng đều hướng đến cho gì? Cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, chứ chẳng có nghĩ riêng cho mình cái gì cả. Mà xét cho cùng cho các vị nghĩ xem, có lo nghĩ cho mình năm nay 50, 51 rồi các cụ, các Phật tử. 29 năm nữa, theo như cái mệnh của thầy thì có sống được hết 80 tuổi là cùng thôi. Thì 51 rồi thì còn có 29 năm nữa thì cũng ỏi e ấy mà. Đúng không? Làm được cái gì? Mang được cái gì đâu? Chẳng mang được cái gì theo ngoài cái nghiệp của mình như Đức Phật dạy cả. Cho nên xét cho cùng ra thì tham làm cái gì? Đó. Tham chả mang được cái gì các vị ạ. Phải chi bằng là gì? Thôi mình cứ làm chọn lòng mình để vì dân, vì nước, vì giáo hội, vì Phật Pháp, vì đại chúng. Thế mình cứ hết lòng vì mọi người. Thôi mình chẳng mong sau này mình nhắm mắt xuôi tay mọi người đến đưa đám tang của mình. Nhưng ít nhất người ta cũng cảm hóa, người ta đến người ta thắp cho nén hương. May mắn để các Phật tử thương thương để cho bát cơm nguội nữa, cho nải chuối, cho phẩm oản, cho quả chuối. biết đâu trong 49 ngày mà chưa được vãng sinh, thần thức còn mang mang. Còn lúc thì ở chùa, lúc thì Diêm Vương gọi vào trong ngục tốt của Diêm Vương để xét về công, về trạng, về công, về tội. May cái lúc mà các Phật tử đến thăm cúng được cho phẩm oản quả chuối, bát cơm chén nước, còn gì, còn ăn hương ăn hoa mà có thể được bữa no bữa đói, mà còn không làm được gì công đức gì cho đàn na tín thí, cho nhân dân Phật tử, thì chả ai người ta thèm tới. Mà chả ai người ta thèm tới thì đương nhiên là ngôi chùa biến thành cái nơi hương lạnh khói tàn. Mà biến thành nơi hương lạnh khói tàn thì đương nhiên ông là thân là trụ trì chẳng đem lại lợi ích cho nhân dân, cho mọi người, cho tín đồ Phật tử, cho đạo pháp, cho dân tộc khi ông còn sống. Thì đương nhiên ông còn sống chẳng làm được gì cho lợi ích, cho đạo, cho đời, thì ông nhắm mắt xuôi tay thì ai người ta thèm ngó ngàng tới ông, ai người ta thèm tiếc nuối ông, ai người ta thèm muốn đứng trước linh cứu hay di ảnh hay gì gì đó của ông để người ta thắp nén hương, người ta chung tay dốc lòng để cầu nguyện cho ông. Và như trong Kinh Địa Tạng nói, nếu mà khi nằm xuống, kể cả là tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia, hay là những người dân vân vân, nếu sau khi mất đi mà chưa được siêu thoát hoặc chưa được đi đầu thai, thần thức mang mang trong 49 ngày ở trong biển nghiệp đó, mong người thân từng ngày để gì, từng giờ, từng phút, từng giây để làm phúc, làm thiện, hồi hướng, siêu độ cho mình, mà chẳng có ai ngó ngàng tới, thì lúc đó một mình trôi lăn ở trong cái biển nghiệp chẳng phải là khổ lắm hay sao? Đó, cho nên thôi, nghĩ như vậy cho nên thầy cũng biết sợ đấy. Tất cả là cũng phải vì biết sợ cho nên cứ sợ nhân sợ quả, sợ nhân ác, sợ sẽ phải gặt quả ác, sợ gieo nhân ác sẽ phải gặt quả báo ác. Cho nên ráng chớ có tham lam suy nghĩ cho bản thân mình nhiều quá. Nghĩ thì cũng nghĩ vừa vừa thôi, ngày ba bữa cơm là đủ, đủ phương tiện để sinh hoạt cuộc sống, để làm chùa tô tượng đúc chuông, tổ chức khóa tu sách tiến khuyến hóa các Phật tử cùng nhau đọc kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện, vân vân, gieo được một chút cái nhân lành đó với các Phật tử. Biết đâu sau này khi nhắm mắt xuôi tay mình vừa nằm xuống, các Phật tử thập phương nô nức cùng ở nhau đến để trợ duyên niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho mình, bảo mỗi người hướng tâm cầu Phật một chút. Đáng lẽ thì nếu mà không có ai đến thì có khi Phật cũng chẳng để tâm đâu, mà nhiều người đến cầu thì tự nhiên là mọi có cái Đức Phật lại nghĩ cái chùa khai nguyên năm nay ngày hôm nay tự nhiên thôi 29 năm nữa, nói năm nay có khi lại rông. Cũng không sao, năm nay cũng được, không sao, Phật thấy rước đi lúc nào được thì ngày cứ rước, nhưng mà chắc là phải mấy chục năm nữa, đại khái thế, thì cứ cho là 29 năm nữa đấy. Một ngày nào đó đẹp trời tự nhiên là Phật lại thấy tự nhiên mọi người cứ nô nức kéo về cái chùa khai nguyên nhiều quá, ai ai cũng phát tâm niệm Phật xin Phật thương cho thầy đạo thịnh, bao nhiêu năm thầy cũng có công hoằng pháp giáo hóa độ sinh, giúp đỡ chúng con biết tới Phật pháp, xin Phật thương Phật đến Phật tiếp rước cái thần thức của thầy thịnh về vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nghe một người hai người nói, một hai người nói có thể ngài không động lòng, nhưng nghe nhiều người nói ngài cũng phải đi xem xét chứ. Xét ra cái phúc của ông ấy, ông thịnh đấy chắc thì nó chưa, cái thầy thịnh đấy chắc chưa đủ để vãng sinh về cõi nước ta, nhưng mà nhiều người gì, nhiều người kêu, nhiều người khấn, nhiều người nguyện, nhiều người hồi hướng, cho nên thôi Quan Âm Thế Chí Bồ Tát và Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, thôi hãy thay mặt ta đến phóng quang tiếp dẫn cho nó về đây ở hạ phẩm hạ sinh cũng được, cho nó học tập và tu dưỡng ở trong đó, bao giờ đầy đủ công đức thì thôi thì cho nó một suất ở cửu phẩm Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng quá vậy. Các vị yên tâm. À, nếu mà thầy được về thầy không quên các quý vị đâu. Nếu thầy về được về đó thì lại có đại thần thông, có đại công đức, có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. À, về đó được rồi nhìn thấy lại là vì sao mình được về. À, vì có các Phật tử, rất rất nhiều các Phật tử đến thăm, đến viếng, đến thắp hương, đến cầu nguyện và đến hồi hướng công đức các Phật tử cho mình mới được về đây. Đến khi đó thì buổi pháp đầu tiên mà thầy chầu với Đức Phật là A-di-đà, thầy sẽ tấu nguyện với Đức Phật A-di-đà xin Ngài thương xót chúng con ở thế giới xa bà, kham khổ, kham nhẫn, khó tu lắm. Cái con ma tham, ma sân, ma si, ma mạn, ma nghi, ma tả kiến, ma ác kiến, ma biên kiến, ma kiến thủ, ma giới cấm thủ, nó bao quanh chúng con, nó quấn chặt lấy chúng con, khó tu lắm Ngài ạ. Cho nên chúng con được như thế này cũng đã cố gắng lắm rồi. À, chúng con một mình tu tập thì khó thoát ra. May nhờ các Phật tử hồi hướng cho con mới được về đây. Còn các Phật tử ở lại cũng không biết ngày nào cho được thoát ra. Xin Đức Thế Tôn A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, Đại Bồ Tát cùng thương xót chúng con ở thế giới xa bà, thời mạt pháp càng ngày càng khó tu. À, bất cứ một người nào đó mà có tu hành được 10 câu Phật hiệu A-di-đà mà muốn sinh về thế giới của Ngài, xin Ngài thương xót chúng con, xin cứu giúp chúng con, xin phóng quang tiếp dẫn cứu độ chúng con, để thần thức chúng con đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới bên cạnh Đức Phật A-di-đà. Đấy, các vị yên tâm, thầy không quên ơn đâu, nếu như thầy được về đó. À, kế tiếp vào trả lời tiếp cái câu hỏi của cháu bé này, hỏi là gì? Hỏi là đối với tuổi 49 năm 3 thì xem cái hạn đó như thế nào. Thế nên cái hạn này á, cái hạn này thì ngày xưa thầy cũng đã nói một vài lần rồi. Hạn 49 năm 3 ở đây á là do cha ông chúng ta đúc kết mấy nghìn năm, đúc kết do gì? Do con người chúng ta cứ đến giai đoạn đó là gì? Đến cái hạn 49 là nhiều người ốm đau bệnh tật và gì qua đời. Vừa 49 đã qua thì cái giai đoạn 53 tuổi là gì, lại ốm đau bệnh tật lại gì, để rất nhiều người qua đời. Nếu thoát được khỏi được cái 49 53 đó thì thường là thọ lên 60, 70 là chuyện bình thường. Đấy, thầy 49 đã qua rồi, 2 năm nữa là hạn 53 đấy. Nói vui thì chúng ta như thế. À, ở đây ngày xưa thầy cũng có cái duyên gặp với cái một cụ giáo sư. Cụ này chuyên về y học, nghiên cứu về y học rất giỏi. Làm giám đốc một cái trường đại học danh tiếng Hà Nội chúng ta. Cụ ấy nói ngày xưa cụ lên chùa Tản Viên, cụ chơi ăn cơm xong cụ ngồi nói chuyện. Thế tự nhiên lại có qua cái chuyện nói 49 năm 3 này. Thế cụ mới nói là cái hạn 49 năm 3 ấy, là cha ông chúng ta ngày xưa là đúc kết là nói thế thôi. Nhưng trong khoa học của chúng tôi nghiên cứu là gì? Đến cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà trong cơ thể của chúng ta, cái tế bào ấy, cái tế bào nó thay đổi hàng loạt. Mình nói nôm na là đến cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn nó, cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó thay đổi, thay đổi nhiều, thay đổi hàng loạt. À, cho nên trong cái giai đoạn nó thay đổi như thế, giống như con rắn lột xác và con cua lột gì? Lột cái mai, cái vỏ của nó ấy. Đấy. Mà cái con rắn á, bình thường là con rắn hổ mang á, nó to như bắp tay là bình thường nó rất khỏe. Nhưng cái khi nó vừa mới lột gì? Lột xác thì nó lại rất là yếu. Con cua cũng vậy, cái mai của nó, cái ấy của nó, cái gọi là cái gì nhỉ? À, cái trên lưng nó có phải là gọi là mai không nhỉ? À, mai con rùa chứ nhỉ? Con cua gọi là mai à? Khổ lắm, đi tu lâu ngày rồi những cái nhiều cái danh từ của thế gian họ gọi mà không nắm được nữa, thôi xin lỗi các vị. Đấy. À, thế thôi cứ nói là trên lưng của con cua đi cho nó dễ đi. Nói như thế là mọi người dễ hiểu nhất. Ở trên lưng của con cua bình thường nó rất là cứng. Nhưng mà khi nó vừa gì? Nó vừa lột á thì trên lưng của con cua rất là mềm. Đấy, rất là yếu. Đấy là chính là cái giai đoạn mà thay đổi về về sinh học, về các tế bào trong cơ thể của con rắn hay con cua hay con người chúng ta không lột được như thế. Chúng ta không lột được như thế, nhưng mà đến giai đoạn đó là trong cơ thể chúng ta tự cái gì, tế bào nó thay đổi một cách gì? Một cách là đột biến và nó nhiều, tức là thay đổi hàng loạt. Mà thay đổi hàng loạt như thế thì nếu mà cơ thể chúng ta mà không thích nghi được thì rất dễ bị bệnh và bị chết. Cho nên chúng ta thấy tại sao vào cái giai đoạn tuổi đó nhiều người bị bệnh và nhiều người không qua khỏi, vì cái cơ thể chúng ta, cái cơ địa sinh học trong cơ thể chúng ta nó thay đổi một cách gì quá lớn, thay đổi hàng loạt trong những cái giai đoạn thường như thế, là chu kỳ sinh học trong cơ thể của con người chúng ta. Sau khi nghe giáo sư nói như thế, chúng tôi thấy là cũng rất là gì, rất là đúng và phù hợp với gì, với khoa học. Thì người ta nghiên cứu bằng gì? Bằng cái biện pháp khoa học biện chứng, cho nên là có những cái đề án khoa học họ nghiên cứu và họ có cái chứng minh rõ ràng trong cái chu kỳ tiến hóa sinh diệt. Phần lớn các loại tế bào ở trong cơ thể chúng ta, cho nên họ mới có những cái kết luận như vậy. Thì thầy thấy là cũng gì, rất là đáng, là khá là tin tưởng. Cho nên những cái giai đoạn đó, 49-53 đó, nếu mà muốn thoát chúng ta phải làm gì? Đó, tức là chúng ta phải ăn uống cũng phải tiết độ, nên dành thời gian để tĩnh dưỡng thân tâm nhiều hơn, bớt tham sân si nóng giận đi. Thay vào đó là gì? Tu tập. Nếu là Phật tử, chúng ta chịu khó tụng kinh, lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, vừa tăng trưởng công đức, vừa được tiêu trừ nghiệp chướng, khiến cho thân tâm lúc đó nó gì? Nó an tịnh, nó thanh tĩnh, nghỉ ngơi, điều dưỡng tốt hơn, để cho các tế bào ở trong cơ thể chúng ta khi mà nó thay á, nếu mà con rắn á, nó ở trong hang, ở trên núi, nó thay á, thì nó cái cơ hội nó sống nó sót sau cái giai đoạn yếu ớt thì nó được nhiều hơn. Những con rắn nó bò ra giữa đường mà nó thì nó lột xác á, mà cái con rắn nó to như cái cổ tay này, không người này bắt thì sẽ bị người kia gì, người kia bắt. Và cái cơ hội con rắn đó sống á, khi mới lột xác mà ở nằm ngay bên vệ đường mà lột xác á, thì con rắn đó dễ bị toi lắm các quý vị. Đấy là nói về con rắn. Còn con người chúng ta mà cái giai đoạn đó chúng ta dành cái thời gian cho cái tâm mình nó thảnh thơi, nó thoải mái, nó an tĩnh hơn, bớt lo âu, bớt suy nghĩ, bớt phiền não, bớt tham đắm, ăn uống mọi cái tiết độ lại. Mình nói nôm na là gì? Do tu, chịu khó tu tập, tu nhân tích đức, hành thiện, làm các việc tốt để cho cái tâm mình nó an tĩnh, nó thư thái. Thì như vậy về cho cơ thể của mình nó thì nó được nhẹ nhàng, những cái tế bào tốt trong cơ thể của chúng ta nó sinh ra, nó thay đổi, nó được mạnh khỏe, giống như con rắn gì lột xác ở trong nơi rừng sâu núi thẳm, hang sâu hang đá, thì con người chúng ta ít người qua lại thì cơ hội sống của nó gì được sống khỏe trở lại sau mấy ngày lột xác thì rất là cao. Đấy, đại khái thế giải thích chưa? Cái 49-53 thông qua thì nghiên cứu của các nhà khoa học, của cụ giáo sư ở một trường đại học lớn ở tại Hà Nội chúng ta hơn chục năm trước, nói với thầy tại chùa Tản Viên như thế, kết hợp với Phật Pháp thì tu nhân tích đức, hành thiện, chịu khó tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền cho nó tĩnh tâm thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, thân tâm cũng sẽ được dễ dàng vượt qua những cái giai đoạn đó vậy. Đó. Tiếp theo, câu hỏi của một Phật tử nữa hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tên con là Phạm Thị Nết. Con ở Hưng Yên. Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ năm 2006 vợ chồng con có làm nhà xong, từ đó chồng con ốm đau triền miên, con trai con cũng bệnh tật chơi bời, con gái con đường tình duyên không thuận. Con xin thầy cho gia đình con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chuyện Phật tử Hưng Yên hỏi là từ năm làm nhà 2006 đến nay thì vợ chồng từ đó đến nay thường hay ốm đau bệnh tật, con cái thì hư hỏng chơi bời, con trai hư hỏng chơi bời, con gái thì đường tình duyên lận đận vân vân, hỏi làm sao? Xin thưa vị, nhà thì cũng đã làm rồi. Đấy, bây giờ về xem lại cái bài giảng của thầy hôm qua mà nói về gì? Nói về cái chuyện thờ phụng, như là hướng nhà, hướng ban thờ, hướng bếp, hướng giường ngủ, rồi kiểm tra lại xem. Đấy, lấy cái điện thoại á, trong cái điện thoại thông minh bây giờ nó có cái la bàn rồi. Đấy, vào trang mạng cũng tra search Google luôn. Mình sinh năm 1972 chẳng hạn là con trai mệnh gì, hoặc là sinh năm 75 chẳng hạn mệnh gì. Đấy, và xem cái mệnh phong thủy đó thì tương sinh tương khắc, cứ tương sinh là gì là tốt, tương khắc là gì là xấu. Đó, xong vào nó xem mình hợp những hướng gì. Ví dụ mình đông tứ trạch thì hợp đông đông nam, chính nam chính bắc, tây tứ trạch là tây tây nam tây bắc và đông bắc chẳng hạn. Đấy thì mình cứ chọn lấy một trong bốn hướng đấy, hoặc hai ba trong bốn hướng đấy mà gì mà đặt hướng ban thờ, rồi làm hướng bếp, rồi làm hướng gì, hướng đầu giường ngủ, rồi hướng ngồi tiếp khách quay mặt về những hướng đó, vân vân. Đấy, như vậy là tốt. Còn nhà được thì càng tốt, hướng nhà đất, nhà không được thì không sao, thì thôi bây giờ đất cát nó khó khăn, không phải không được mà mình lại bán đi hay là lại bỏ đi, lại đi cho người khác để mình đi xin chỗ khác như ngày xưa đâu. Đất cát bây giờ tấc đất tấc vàng, thậm chí tấc đất còn quý hơn tấc vàng. Cho nên cái chuyện đất cát hợp hướng hay không hợp hướng, cái đó là cái điều bất khả kháng, ngoài cái tầm của rất nhiều rất rất nhiều hộ gia đình rồi. Thì mình sửa sang lại ở trong cái phần trong thờ tự và sinh hoạt của nhà mình thôi. Thì có mấy cái như thầy nói đấy, hướng ban thờ, hướng bếp đun, hướng đầu giường ngủ, hướng bàn làm việc hoặc tiếp khách, vân vân. Đấy, những cái đó thì mình để ý. Và đặc biệt là gì? Phật tử này cũng về nên phát nguyện là phát tâm tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày hay 49 ngày hoặc 100 ngày. Nếu mà nặng thì nên khoảng 400 ngày, phát nguyện 100 ngày mà nhất tâm tụng kinh Thanh Bông Hoa Quả, rồi nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong khoảng 100 ngày, ăn chay trường, không ăn hành hệ tỏi kiệu, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ. Lấy 100 ngày đó mà hồi hướng công đức, những cái chén nước cúng ở trên ban thờ thì chén ở giữa thì lấy để vẩy khắp ban thờ, đất cát, nhà cửa, còn những chén để lại cho những người cả nhà cùng uống, hoặc là nấu cơm, nấu canh để cùng ăn, cùng uống. Thế thì lấy công đức tụng kinh đó, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện mà hồi hướng, thì dần dần mong rằng mọi việc nó cũng sẽ được tốt đẹp lên. Kể cả đất gì, đất có xấu làm nhà vào cái năm xung tháng hạn, kim lâu tuyệt tự đi chăng nữa, tuyệt tử tuyệt tự đi chăng nữa, vân vân, hoang ốc hay là địa sát đi chăng nữa, thì mình nhất tâm tu tập như thế thì chuyển cũng có thể lấy cái nhân lành của việc tu tập theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì mọi việc nó sẽ được tốt lên. Vậy âm, nếu có âm thì âm sẽ siêu, mà âm siêu thì dương sẽ gì, sẽ được cả cát khánh tốt đẹp. Vậy câu hỏi Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Bích, cùng gia đình cháu con là Phan Quang Gia Bảo, sinh năm 2003. Cháu được một tuổi thì bệnh phải mổ não 4 lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương, và đi tích cực từ ngày 3 tháng 11 năm 2024 đến nay. Ngày 13 tháng 2 năm 2025, cháu mất vào hồi 8 giờ 18 phút. Do vô minh con không biết, lại đi lau người luôn cho cháu, xong việc mới biết là không tốt. Gia đình con rất lo lắng bất an vì bố chồng con mất ngày 11 tháng 2 năm 2024. Vào hồi 15 giờ 20 phút, cháu con mất ngày 13 tháng 2 năm 2025 vào hồi 8 giờ 18 phút. Như vậy có trùng tang không bạch thầy? Con dâu con đang mang bầu cháu thứ hai được hơn 7 tháng, sắp đến ngày sinh. Hiện tại gia đình con rất bất an. Con kính mong thầy giúp gia đình con nên làm như thế nào để bố con và cháu con được siêu thoát. gia đình có được bình an, nhất là cháu bé sắp ra đời ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử này thì thầy xin hướng dẫn và trả lời luôn là gì? Về nên nhất tâm cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho vong linh của chồng cũng như của cháu mới mất. Còn con dâu đang mang thai chuẩn bị sinh em bé đó, thì nếu không đọc được kinh thì cứ niệm danh hiệu của ngài. Từ giờ đến khi sinh ra cái nhất tâm mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sáng tối hai lần lên thắp nén hương, vái trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu có thành kính Tam Bảo, thành kính chư Phật Bồ Tát thì để thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hay ảnh Bồ Tát Quan Âm, hay ảnh Tây Phương Tam Thánh, ảnh Đức Phật Thích Ca, ảnh Đức Phật Dược Sư v.v. Tùy theo mình có duyên với Đức Phật hay là Đức Bồ Tát nào thì thỉnh về. Nhỏ nhỏ mình để lên trên ban thờ nhà mình, an trí nơi trang nghiêm và chính giữa, trên cao cao. Nếu mà ra thờ nhà mình, ban thờ mà nó chính giữa có cái ngai rồi thì có thể để sang bên cạnh cũng được, không sao. Chư Phật Bồ Tát hoan hỷ cả thôi, không sao cả. Hoặc nếu không để trên ban thờ thì để một cái chỗ nào nó bên đốc nhà hay là bên trước cửa ra vào, bên cái tường trước cửa ra vào cao cao lên, đi ra đi vào chúng ta nhiều người thì dễ nhìn thấy ngài, để chiêm bái. Mình chiêm bái, mình lễ xá cũng kỷ niệm danh hiệu ngài cũng được ngài gia trì cho. Và đặc biệt nếu để được trên ban thờ mà hàng ngày lên thắp hương tụng kinh niệm Phật trong cái giai đoạn gia đình như thế này thì nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc nữa, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho người đã khuất sớm được siêu thoát, cầu an cho những người còn sống được an mạnh khỏe, đặc biệt là hồi hướng cầu nguyện cho con dâu và cháu nội của mình sớm được sinh, khi sinh ra được mẹ tròn con vuông, mọi việc được bình an như ý, cháu nội sinh ra được mạnh khỏe, trí tuệ thông minh và hiếu thảo với ông bà cha mẹ, yêu thương muôn loài sau này, vân vân. Nếu làm được như thế thì công đức rất là lớn. Mà trong giai đoạn này thì cũng nên tránh sát sinh ở trong nhà. Bắt buộc phải ăn thì phải tiếp khách hay phải ăn uống gì đó, sinh hoạt thì ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước đó. Thế thì còn được vậy. Đó. Tránh sát sinh ở trong nhà mình trong giai đoạn này. Trường hợp này thầy khuyên như thế, về cố gắng mà làm thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp lên thôi. Và trong pháp hội như thế này cũng làm sớ, làm bài vị cầu siêu cho các cụ vong linh gia tiên bên nội bên ngoại và vong linh của chồng hay vong linh của cháu kia sớm được siêu thoát về cõi lành. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con viết tâm thư này gửi thầy, con mong thầy đọc hết những dòng chữ con viết lại, con cảm ơn thầy nhiều ạ. Ở chùa nhà con trước kia không có sư nên các cụ cao tuổi và nhân dân nóng lòng muốn thỉnh sư. Qua sự giới thiệu ở làng bên chùa đó có một sư tăng ở miền Nam về, nhưng chưa có chùa, và bảo các cụ làng con mời thầy về chủ trì chùa con. Vì các cụ không tìm hiểu kỹ đã đoán về, thấm thoát đã 15 năm 2 tháng rồi ạ. Ô, lâu quá rồi còn gì nữa. Qua thời gian thầy ở chùa, vì chưa được nhà nước cấp đất và đã làm chùa nhờ vào đất của thánh là ở đền ạ. Chùa cũ ở trước kia phải cống hiến cho bộ đội biên phòng. Thời gian dồn điền đổi thửa, nhà nước cấp đất chùa cho nhân dân và tạm bàn giao chờ thầy chủ trì chính thức nhập khẩu thì sẽ giao cho thầy. Nhưng 15 năm dài, cán bộ và các cụ đi hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không lo được giấy tờ để nhập khẩu cho thầy. Vì thầy không có giấy tờ tu học ở đâu và không có bằng cấp gì. Trong giáo hội, thầy cũng không tham gia gì trong giáo hội cả. Sau đó, chỉ còn mấy tháng nữa là hết hợp đồng giao đất thì nhà nước tạm thu hồi. Các cụ cao niên và cán bộ nóng lòng về bảo với thầy, giờ thầy tự chạy giấy tờ để nhập khẩu, nhưng thầy trả lời là thầy cũng bó tay. Cán bộ và nhân dân họp bàn là chùa thì làm nhờ trên đất thánh, Sau này nhà đền lấy thì ta mất chùa, đất thì nhà nước hết hạn thu hồi mất. Cán bộ vào nói chuyện với thầy, nếu mà làm không được thì thầy vui vẻ giao chìa khóa lại cho dân để nhân dân đón sư trong giáo hội về. Ôi viết gì mà dài thế, chết thật, viết dài quá, 3-4 mặt giấy này. Đón sư thầy trong giáo hội về chủ trì để nhân dân có được ngôi chùa tu tập, nhưng mãi thầy cũng không trao trả. Sau đó có một người phát hiện được thầy vào nhà hàng với một người con gái và chụp ảnh đưa cho trưởng thôn xem. Ông trưởng thôn kinh hoàng, người thầy mà chúng con tôn kính, xưng hô lễ phép, giờ đây lại như vậy. Và bí thư và trưởng thôn thuê thám tử điều tra xem có đúng như vậy không và gắn định vị vào xe. Quả nhiên kết quả đúng như vậy. Khi đi mặc quần áo chùa, tới chỗ hẹn mặc quần áo rất thanh niên, đội mũ phớt, vào nhà hàng ăn, còn gắp thức ăn đút cho nhau ăn. Ghê chứ, tình tứ ghê. Thế thôi về bảo trưởng thôn, bí thư chi bộ, các cụ làm luôn cái lễ cưới cho thầy luôn, cho thầy về luôn. Nữa. Tình tứ như thế cho về, làm cái lễ cưới, gả luôn. Mệt lắm. Cán bộ và nhân dân thấy tin này chính xác, trưởng thôn bàng hoàng và khóc suốt đêm. Trưởng thôn gì mà ghê thế, chắc tiếc à? Tiếc thầy khóc suốt đêm. Có tôn, trưởng thôn có tâm đấy, nhưng mà đặt không đúng chỗ thôi. Trưởng thôn bàng hoàng và khóc suốt đêm và quyết định mở một cuộc họp lấy biểu quyết trục xuất sư chủ trì đi, vì 5 lần 7 lượt bảo thầy giao chìa khóa trả dân mà thầy cũng không trả. Thầy ơi, từ ngày thầy về cho đến ngày đi 15 năm mà không xây dựng được cái gì cả. Thậm chí chùa dột, mỗi lần mưa phải lấy mấy cái chậu để hứng nước mưa ở trong chùa. Lúc đang tụng kinh mà mưa thì không tụng được nữa. Thế mà có mấy Phật tử không hiểu chuyện còn giữ thầy ở lại, còn chửi rủa cán bộ thầy ạ. Khổ, làm sao mà làm được, có đồng nào nó đem đi cho bổ hết rồi còn đâu nữa. Làm sao mà xây được. Nó tình tứ với nhau ở tại ngoài quán hàng, nó còn gắp thức ăn nó đút vào miệng cho bồ nó rồi thì còn gì nữa mà làm chùa đấy các quý vị. Khổ thân. Đấy. Tháng 7 năm 2024, nhân dân quyết định trục xuất thầy ấy, và khi đi thầy ấy mang hết giường, bàn ghế, bếp ga, xoong chảo, bát đũa nóng lạnh, tủ lạnh và bộ chuông mõ tụng kinh ở chùa thầy cũng mang đi hết. Chùa con lúc bấy giờ sơ xác 15 năm dài, tiền đàn na tín thí về chùa bao nhiêu thầy mang hết. Thế mà cái bộ chuông mõ để Phật tử đến chùa tụng kinh cũng mang đi luôn thầy ạ. Đây gọi là gì, chia tay đòi quà đấy hả? Đoán về thì đấy, bây giờ đi mang đi hết luôn. Con bạch thầy, sau đó trưởng thôn vào nói chuyện với thầy và đưa đoạn video của thám tử quay được, thì thầy nói thì thầy mới chịu rời đi đấy ạ. Chắc là thám tử quay cái đoạn mà gọi là tình tứ nhất, là gắp thức ăn bón vào miệng cho người yêu đấy hả? Khổ thân. Trưởng thôn lúc đầu rất kính trọng thầy. Từ khi biết tin thầy làm như vậy thì trưởng thôn bảo, tôi thất vọng về anh quá, giờ đây anh không đáng để tôi gọi là thầy nữa. Con bạch thầy, sự việc như thế này, cán bộ và nhân dân chúng con có phạm vào tội đuổi sư không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nghĩ vị đấy có phải là sư không? Nó không phải là sư thì chúng ta có lo gì phải phạm tội? Nó có phải là sư đâu. Đấy. Quan trọng họ có phải là sư đâu mà chúng ta phải sợ là nhân dân phạm tội. Chúng ta là gì? cán bộ hay là nhân dân tin Phật Pháp thì phải hộ trì Phật Pháp, bảo vệ Phật Pháp. Đấy. Kính trọng các thầy là ở cái gì? Ở cái giới đức, ở cái sự tu hành của các thầy. Chứ còn nếu các thầy không phải là người tu, các thầy mà như thế thì đâu có phải là sư, đâu có phải là đệ tử Phật. Mà ở đây nói là gì? Không có một chút giấy tờ gì của giáo hội cấp cả. Có nghĩa là gì? Hoặc là tự mình cạo tóc, tự mình mặc áo cà sa vào để đi lừa đảo tín đồ Phật tử nhân dân những nơi chưa biết Phật Pháp, những nơi vùng sâu vùng xa, những nơi mà các Phật tử và nhân dân họ không hiểu thế nào là sư, thế nào là thầy, thế nào là người xuất gia, thế nào là tu sĩ Phật giáo, vân vân. Đấy, nó kiểu như thế. Có nghĩa là tự cạo tóc, tự may cà sa đắp, gọi là trộm tăng tướng, tức là ăn trộm hình tướng của gì, của chư tăng, giả làm người tu để đỡ phải đi lao động, đỡ phải tự tay đi làm mà vẫn có ăn, vì chỉ cần ngồi ở trong chùa gõ mõ cốc cốc tụng kinh, các Phật tử mang đến đồng nào là có và tiêu. Và ban hôm ở trong lúc ở trong chùa thì mặc cà sa, mặc áo nâu áo lam, ra khỏi chùa một cái thì mắt trước mắt sau không thấy ai, một cái là gì, lại đi vào cái chỗ khuất khuất nào đó thay đổi quần áo là người tại gia, rồi đội cái mũ lưỡi chai lên, ai phát hiện là sư nữa đâu. Thế là sẵn sàng chơi bời này nọ kia vậy. Đấy, có đấy các quý vị, có những thành phần ấy, đấy gọi là thành phần đấy, là ăn trộm tướng tăng. Hay là có những thành phần gì, có thể trước đây cũng xuất gia, xuất gia và gì cũng xuất gia bài bản, được giáo hội cấp giấy chứng nhận xuất gia, vì xuất gia cũng đúng như lý như pháp lúc đầu. Nhưng mà tu một thời gian cái lòng tham nó nổi lên, nó không tu hành, không theo lời thầy lời tổ, không theo giới luật của Đức Phật, cho nên thầy tổ đuổi đi, giáo hội đuổi đi, trục xuất ra khỏi giáo hội. Nhưng mà vì khi trục xuất rồi, nhưng họ về họ lười lao động, họ trục xuất chỗ này thì họ gì, từ miền Nam bị trục xuất họ lại ra miền Bắc, hoặc từ miền Bắc trục xuất vào miền Nam. Đấy, cái kiểu như thế, lười lao động mà, nhưng mà vẫn muốn là có ăn, cho nên là mượn cái hình tăng tướng trốn vào một nơi nào đó để sống đỡ qua ngày. Cho nên nhân dân bà con Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận là như thế. Bây giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước rồi. Chúng ta muốn thỉnh sư chỉ cần gì? Nhân dân làm cái đơn lên trên ban trị sự Phật giáo của tỉnh đó, hay là nơi đó có ban trị sự Phật giáo huyện đó, thì chúng ta gửi đơn lên đó, sang ban trị sự Phật giáo huyện đó sẽ thẩm định, và cái đơn đó, cái tâm nguyện của nhân dân Phật tử sẽ cử người về để thăm, để nom, để làm việc. Giáo hội phải cử người về làm việc với cả huyện này, cả ủy ban nhân dân huyện này, rồi phòng nội vụ ban tôn giáo huyện này, rồi công an huyện này, thậm chí là phải xuống làm việc với cả đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, mặt trận tổ quốc xã, công an xã, thậm chí là gì, phải có cả ban mặt trận, rồi bí thư thôn trưởng ở thôn nữa cơ, rồi các già các vái đại diện ra nữa cơ. Đấy, thì khi đó cái việc thỉnh tăng ni về chúng ta không sợ vào những cái thành phần nó kiểu như thế. Tất nhiên đấy là cũng mới thể tránh được một thành phần kiểu như thế thôi. Chứ còn vị sư mà được cử về đó thì các chúng ta biết rồi, không phải là tất cả những vị sư xuất gia đều gì, đều ưu tú, đều vì Phật Pháp, đều tu tập tinh tiến, đều thượng cầu Phật đạo hảo hóa chúng sinh như lời Phật dạy cả. Có những vị sư lúc đầu về có cái rất tốt, nhưng một thời gian sau thì do gì, sa ngã, ăn chơi trụy lạc gì, thì lúc đó thì coi như là suy thoái, suy đồi đạo đức, đánh mất tâm tu. Thì dân chúng ta cũng không phải vì là đấy là người tu mà chúng ta để yên như thế được. Để như thế làm cho nhân dân tín đồ Phật tử mất hết niềm tin vào Phật Pháp cũng không nên. Chúng ta hộ trì Phật Pháp là bảo vệ những cái gì? Bảo vệ những cái đúng, bảo vệ chân lý, bảo vệ các thầy tu tập đúng chính pháp thì chúng ta bảo vệ, còn vớ vớ vẩn vẩn thì chúng ta cũng không thể nuông chiều cái đó thì làm cho bại hoại Phật Pháp. Bây giờ có thể dân chúng ta vì cái tình cái nghĩa, chúng ta không ấy, nhưng không làm găng, nhưng mà một ngày nào đó hoặc một thời gian nào nó mất hết niềm tin vào cái gì, khi người ta mất hết Phật niềm tin vào Phật giáo, nước nhà một cái thì người đứng đầu Đảng, nhà nước, chính quyền mà không ủng hộ nữa, nhân dân không ủng hộ nữa, đương nhiên là gì? Phật giáo sẽ đi vào cái chỗ gọi là lụi tàn, thì còn nguy hiểm hơn. Thà rằng là vị nào mà không ra gì, chúng ta gì có ý kiến với giáo hội cấp huyện và cấp tỉnh đó, thậm chí có ý kiến với cả trung ương giáo hội, cùng với chính quyền địa phương và nhân dân đứng lên để xử lý. Nếu vì đó mà gì, họ cảm thấy tu được thì phải thay đổi. Trong nhà Phật thì cho 3 lần can gián. 3 lần mà để giáo hội và nhân dân chúng ta và chính quyền địa phương cùng họp lại để khuyên răn can gián, và vì đó thay đổi được thì cho họ cơ hội họ thay đổi. Mà 3 lần mà can gián không thay đổi được thì chúng ta thấy giáo hội vừa qua chúng ta cũng xử lý một số trường hợp ngay Hà Nội này. Trong nhiệm kỳ này cũng giáo hội xử lý cũng tần suất 2 vị bắt hoàn tục. Ngay thủ đô Hà Nội chúng ta, giáo hội Phật giáo Việt Nam tần suất trong từ năm 2022 đến nay. Giáo hội Phật giáo Hà Nội Việt Nam chúng ta là giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chúng ta tần suất 2 vị buộc rồi đi về tại gia, không cho tu hành nữa. Thu hồi tất cả chứng điệp công văn giấy tờ mà giáo hội cấp cho làm sư trước đây. Và khi thu hồi rồi một cái thì công an họ vào cuộc kiểm tra không phải là sư nữa thì cũng không được ở chùa, nó tần suất. Đấy. Giáo hội cũng làm chứ không, cũng nghiêm chứ không phải là không các quý vị. Cho nên ở đây trường hợp này Phật tử này hỏi là gì? Vị đó như thế qua kể ra cái tâm thư này thì chúng ta để nghe hết rồi. Chốt lại Phật tử này hỏi là nhân dân với lãnh đạo thôn và nhân dân đuổi cái vị sư đó thì có phải tội không? Thì khẳng định với các vị là sẽ không phải tội gì cả. Đây có phải là sư đâu mà phải tội. Sư thì đã không như thế. Đấy. Rồi Phật tử này còn viết tiếp, con bạch thầy còn nhiều việc nữa, nhưng con viết những hàng chữ này để bày tỏ nỗi buồn của dân làng chúng con. Vì đất được giao từ lúc dồn điền đổi thửa, Phật tử và nhân dân, nhất là các cụ cao tuổi, lúc nào cũng sang hỏi thầy là bao giờ thì làm được chùa. Thì thầy nói sang năm. Thế là hết năm lại nói sang năm nữa. Cứ như vậy thôi. Các cụ muốn khi già cuối đời muốn thấy được ngôi chùa thầy ạ. Dân làng con thật là kém phúc nên gặp được vị sư tăng như này thầy ạ. Con viết từng hàng chữ mà nước mắt con không kìm được thầy ạ. Thầy ơi, qua sự việc vừa qua có phải là cán bộ và nhân dân chúng con mắc vào tội đuổi sư không thầy? Không, khẳng định lần nữa là không. Nếu vậy thì dân chúng con phải làm thế nào ạ? Còn nhiều việc khác nữa nhưng con không tiện nói ra, vì trưởng thôn bảo giữ cho thầy để thầy còn sống tiếp, chứ không làm căng thì làm gì có đoạn đoạn video này, tức là có cái đoạn video đấy. Đấy, chắc cái đoạn video này thầy mới chịu ra đi đấy ạ. Con xin tiên công đức của thầy, con cảm ơn thầy nhiều. Rồi qua tâm thư về từ này thì khẳng định là để các Phật tử và nhân dân yên tâm nhá, không có phạm vào tội đuổi sư, vị đó không phải là sư. Cái thứ nhất, vị này không chứng minh được mình là vị sư, vì không có một giấy chứng nhận nào của giáo hội xuất ra, rồi chứng điệp, rồi tăng tịch, rồi sổ an cư kết hạ là một vị sư cả. Cho nên không phải lo. Mà qua cái hành động của vị này, 15 năm mà không xây dựng, không sửa sang được cái gì cho dân, mà mặc dân rất mong mỏi, nhân dân đến cũng cúng dường, cũng đóng góp mà chẳng làm được cái gì cả. Đến mưa mà dột còn phải mang chậu, mang thau để che nước mưa. Đất cát thì giao cho để làm thủ tục để xây chùa cũng chẳng làm được, vân vân. Thì chắc chắn là gì? Không, vị này cũng không có cái tâm cái đạo gì đâu, mượn đạo tạo đời thôi. Cái trường hợp đấy mà dân mà đuổi ra khỏi chùa thì còn dân còn có phúc nữa cơ. Chư Phật Bồ Tát còn hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ Pháp còn hoan hỷ nữa cơ. Còn hoan hỷ vì sao? Vì nhân dân, chính quyền địa phương, ban lãnh đạo thôn và nhân dân các Phật tử bảo vệ Phật Pháp, tần suất những cái vị giả tăng, giả sư đó ra khỏi cái nơi cửa chùa linh thiêng của nhân dân của địa phương mình, trả lại cái sự trang nghiêm thanh tịnh, mặc dù chưa làm được chùa, nhưng đấy cũng là bước đầu để trả lại cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, mặc dù nho nhỏ, nhưng đấy cũng là cái tấm lòng của bà con nhân dân dựng lên. Còn bây giờ thì thầy hướng dẫn cho Phật tử này về nói với các bác, các ban lãnh đạo thôn, ở tỉnh nào, ở huyện nào, thì nên có cái về làm cái đơn trình bày lên ban trị sự Phật giáo huyện đó và tỉnh đó, để theo cái quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ cũng như pháp luật nữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ, các ngôi chùa mà muốn hoàn thiện đất đai các thứ đó là phải do ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh đó đứng lên làm công văn, làm tờ trình gửi sang Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi các sở ban ngành của tỉnh phụ trách liên quan đó, thì khi đó họ mới xem xét cái vấn đề là gì, cấp đất hợp pháp. Đấy, cho nên Phật tử này về nói ngay với các bác ban lãnh đạo thôn về làm cái đó ngay đi, không có tới đây chỉ cần 2-3 tháng nữa thôi. Khi bỏ đi Ủy ban nhân dân cấp huyện thì nó thay đổi khó lắm. Bây giờ nên về tranh thủ cái giai đoạn này, nhờ các cụ các thầy trong ban trị sự và giáo tỉnh với ban lãnh đạo thôn lên ban trị sự huyện nếu có, thì thông qua ban trị sự huyện phối hợp ban trị sự và giáo huyện làm cái tờ trình với ban trị sự và giáo tỉnh, để ban trị sự và giáo tỉnh phải có công văn tờ trình gửi sang Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện sở tại đó, thì khi đó thì họ mới làm theo đúng cái quy trình thủ tục của quy định pháp luật nhà nước về xây dựng các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể đây là gì, chùa cho gì, cho Phật giáo chúng ta. Đấy, làm đúng như thế đi thì nó phải đúng cái quy trình thủ tục của nhà nước, pháp lý nhà nước quy định về các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thì chúng ta mới làm được. Đấy, không có, nếu mà tới đây mà chùa này mà nếu mà vào nơi nào mà họ sát nhập tỉnh, hai tỉnh, ba tỉnh là một đó, thì để còn để mà họ ổn định được cái hệ thống chính trị cũng phải mất hàng năm trời, lâu lắm. Mà để cho nó quá hạn đi thì sau này thu hồi đi rồi mà cấp lại thì lại cả một quá trình khó khăn nữa. Đấy, bây giờ về nên làm luôn đi. Đã. Bằng không thì có thể gọi các bác lãnh đạo ban, lãnh đạo thôn chiều mai này, sáng mai thì vẫn pháp hội giảng. Và các bác chiều mai lên thầy xem hỏi địa phương cái này tế gì, không nói ở trong nhà giảng đường này được. Thầy sẽ tiếp hướng dẫn cho về ở đó. Nếu mà ban trị sự và giáo tỉnh đấy mà thầy có quan hệ, có biết, thậm chí gọi cho hẳn các cụ trưởng ban trị sự đấy hoặc phó ban trị sự đấy giúp đỡ cho, để địa phương cho các cụ. Vì thầy cũng là phó chánh văn phòng Trung ương Giáo hội mà, ở miền Bắc này có thể nói được, hoặc là nhờ các cụ ở trên Trung ương Giáo hội nói hộ cho địa phương, nếu như địa phương nhất tâm muốn làm cái việc Phật sự này, cái việc phúc cho dân này. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con kính chào thầy. Thầy ơi, năm ngoái con đến chùa viết câu hỏi nhờ thầy giải đáp giúp con. Hàng ngày con thường nghe thầy giảng trên điện thoại, nhưng con chưa được duyên thầy giải đáp câu hỏi giúp con. Hôm nay con lại có dịp lên chùa khai nguyên. Con xin hỏi thầy hoan hỉ giải đáp cho con hai câu hỏi với ạ. Một, ảnh thờ của mẹ chồng con trên bàn thờ bị tổ tò vò đắp đất làm tổ đã mấy năm, mà vừa rồi 23 tháng chạp con lau dọn ban thờ cũng không dám phá tổ đó ra. Vậy con xin hỏi thầy phải làm như thế nào ạ? Khổ, tổ tò vò nó làm mấy năm nó nở nó bay đi hết rồi, chỉ còn cái đất đó thôi thì làm sao? Thì lau nó đi, thì rửa nó, thì lau lấy cái khăn ướt, khăn khô lau nó đi sạch sẽ đi được, đơn giản vậy thôi. Đấy, còn nếu mà cẩn thận đó thì thôi tụng cho ba biến chú đại bi rồi bát nhã chỉ chú niệm Phật gì đó vân vân, xong rồi khấn thần linh gia tiên ông bà rồi khấn hương linh của cụ từ bi hoan hỉ. Có cái tổ tò vò mấy năm trước nó làm trên cái khung ảnh của cụ. Nhưng mà mấy năm nay thì cái con tò vò đó nở nó bay đi mất rồi, thì cụ cho con xin phép là gì, con lau con bỏ đi cho gì, cho nó trang nghiêm. Thế mà làm, thế là yên tâm nhá, yên tâm cá về tâm linh, yên tâm cá về mọi mặt nữa. Đấy, rất đơn giản thôi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, con trai con năm nay con trai con năm 2024 có đi xăm hình Bồ Tát Địa Tạng ở sau lưng. Chả hiểu là học cái pháp nào ở đâu. Sao lại đi xăm hình chư Phật Bồ Tát lên trên thân thể của mình làm cái gì? Khổ lắm. thân thể mình nó sạch sẽ gì đâu. 3 ngày không tắm thì mùi nó khum khủm, 5 ngày không tắm thì nó không từ khum khủm nó sang cái mùi gì? Mùi, cái mùi khăm khẩm, thum thủm nó sang khăm khẩm. Khoảng độ tầm 10 ngày thì từ khăm khẩm nó sang gì? Sang khẩm hơn là cóc chết. Đấy. Thế. Mà trong cuộc sống của chúng ta, đủ thứ sinh hoạt ở đó. Tắm rửa rồi sau này lại vợ chồng, con cái vân vân đủ các thứ nữa. Cho nên làm Phật tử, chúng ta không nên xăm hình chư Phật Bồ Tát lên trên thân thể mình làm gì. Mình có thể là đeo cái gì? Đeo cái hình mặt Phật Bồ Tát lên thân thể, nhưng khi mà cẩn thận đến khi đi vào tắm, mình còn phải cởi ra cơ mà. Đấy, khi vào tắm mình còn nên cởi ra. Đấy. Cởi ra để ở ngoài, sau đó thì mình lại đeo vào. Còn trang nghiêm thành kính mình còn như thế cơ mà. Còn xăm lên trên cơ thể thì theo thầy thì không nên. Ngày xưa thầy cũng có mấy đệ tử, mấy sư ông, sư bác cũng đem xăm chú, xăm mấy lên trên thân thể. Thầy biết thầy quạt cho một trận. Xăm hết cái chú ở lên trên ngực mình này. Mà chủ trương là xăm cái thần chú Án Mani Bát Minh Hồng và các thần chú của Phật lên trên thân thể của mình, sau này chết đi xuống dưới Ma Vương là Diêm Vương không gì, không dám hỏi thăm. Ma Vương nhìn thấy trên mình có chú Phật là Ma Vương thả ngay, được giải thoát ngay. Thầy nghe cái câu đó thầy bảo mê tín dị đoan rồi, hiểu sai Phật Pháp rồi. Nếu mà bảo chỉ cần xăm cái chú và xăm hình Phật lên trên mình mà được giải thoát, xin thưa các vị, ai cần phải xuất gia làm gì, cần phải tu làm gì? Tất cả người dân trên thế giới chỉ cần xăm mình, xăm cái chú Án Mani Bát Minh Hồng, rồi xăm chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là hình Phật, hình Bồ Tát lên trên thân thể, cánh tay hay là trên ngực, trên lưng của mình, là mai khi cho dù chết xuống chỉ cần Diêm Vương có hỏi, đối trước Diêm Vương có vỗ bàn cả dầm một cái là thế. Thì chỉ cần là gì, nếu xăm trên ngực thì vạch ngực ra là đấy, hoặc là xăm trên tay thì vạch tay ra, xăm trên lưng là vạch, quay lại vạch lưng cho Diêm Vương thấy là Diêm Vương thả mình ấy. Cần gì phải tu? Nhưng xin thưa các vị, không có cái chuyện đấy, không bao giờ có cái chuyện đấy. Thậm chí xin thưa các vị, người xuất gia như chúng tôi này mà vi phạm pháp luật thì vẫn bị pháp luật xử lý như gì? Như thường. Ví dụ một ông sư mà ăn trộm ăn cắp mà bị người ta phát hiện, tố cáo lên các cơ quan an ninh, công an có đến bắt không? Có bắt không các quý vị? Có bắt mà. Đấy, chúng ta nhìn một cuộc sống bình thường như chúng ta thôi. Cho dù đấy là vị hòa thượng hay thượng tọa hay ni trưởng hay ni sư hay đại đức hay là tăng ni xuất gia, cho gì dù vị đó là trụ trì, vị đó là chức sắc của giáo hội, cho dù vị đó là chức sắc của Phật giáo hay là chức sắc của Công giáo hay là chức sắc của Tin Lành hay là chức sắc của Cao Đài Hòa Hảo hay là chức sắc của bất cứ tôn giáo nào, đều phải chấp hành cái quy định pháp luật của đất nước đó đưa ra. Sống ở Việt Nam thì phải chấp hành cái quy luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sống ở Mỹ thì phải chấp hành cái pháp luật của nước gì? Của nước Mỹ. Sống ở Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân thì phải chịu cái quy định chấp hành pháp luật của các quốc gia đó. Chúng ta hiểu không? Chứ không có cái chuyện bảo là mình là sư hay là mình là nhà tu hành, mình là chức sắc tôn giáo này nọ kia vi phạm pháp luật là gì? Lấy tôn giáo mình ra. Ví dụ như Đức Phật thì lấy Đức Phật ra để bảo là gì? Đấy, tôi có Đức Phật đấy, Đức Phật bảo hộ tôi. Làm gì có chuyện đấy? Chả có Đức Phật nào, chả có Đức Chúa nào, chả có vị thánh nào, chả có vị thần nào bảo hộ cho chúng ta khi chúng ta làm sai trái cả. Nhân quả rất công bằng ở thế gian. Anh theo tôn giáo nào, theo đạo nào thế thôi. Không theo tôn giáo cũng chịu nhân quả, mà theo tôn giáo cũng chịu nhân quả. Theo tôn giáo để làm gì? Để hiểu được nhân quả, để đoạn ác tu thiện, tức ác hành từ. Mà thầy thường hay nói một câu dễ hiểu là bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện đó. Đấy, Hiểu được nhân quả thì chúng ta sợ cái ác, yêu cái thiện, để mà bỏ cái ác để mà làm cái thiện, thì gieo nhân lành sẽ được quả phúc tốt. Bỏ nhân ác thì sẽ được hưởng gì? Hưởng phúc lành, phúc thiện. Cho nên không có cái chuyện mà xăm hình Phật Bồ Tát hay là xăm hình thần chú hình danh hiệu Đức Phật hay Bồ Tát này nọ kia lên trên cơ thể của chúng ta mà bảo là sau này chết rồi không bị đọa lạc. Ngày xưa tôi phát hiện ra mấy đệ tử của tôi như thế, tôi quạt lên bờ xuống ruộng cho bắt đi sám hối. Nhưng những vị đó bây giờ không ở trong chúng, không còn vị nào ở trong chúng nữa. Manh Nha mới phát hiện ra có mấy vị rủ nhau xăm sổ cái hình chú của Phật và danh hiệu của Phật Bồ Tát lên trên thân thôi. Mà nghe nói là chủ trương là chỉ cần xăm lên như thế sau này chết không ai bị đọa lạc, không bị đọa. Không may có vào trong Diêm Phủ đi chăng nữa, Diêm Vương nhìn thấy câu thần chú đó là cũng phải thả. Tôi bảo là mê tín dị đoan rồi, tà đạo rồi, hiểu sai rồi, hiểu sai về Phật Pháp rồi. Cho nên nghiêm túc để chấn chỉnh cái đó. Ở đây Phật tử này nói đây có đứa con đứa thờ xăm cái hình Bồ Tát Địa Tạng lên sau lưng. Như thế này thì quả thật là gì? Là quá sai rồi. Quá sai rồi. Phật tử hỏi con của con làm như vậy thì hỏi thầy có bị tội lỗi gì không? Con rất bức xúc việc con trai con làm như vậy, xăm như vậy. Con mong thầy chỉ giáo giúp con với ạ. Con tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Chắc chắn con của Phật tử này là cũng phải nghe một thầy nào đó thôi. Nghe một thầy nào đó mới làm cái điều đó thôi. Nhưng mà nếu nghe thầy nào đó thì đấy cũng là gì? Tà đạo rồi, sai rồi. Hoặc là vì yêu kính, vì thích, mến mộ Bồ Tát quá mà làm điều đó thì không nên. Mến mộ thì gì vậy? Thường xuyên kính Phật, lễ Phật, lạy Phật. Thọ trì đọc tụng kinh điển, lời Phật đã dạy. Để gì? Để gột rửa thân tâm, trau dồi giới đức, tu hành làm sao để cho làm cho đạo đức, làm cho cái nhân phẩm, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, tâm nghĩ việc làm của mình ngày một tương ưng với lời Phật dạy, tức là ngày một tốt hơn, thì đấy mới là kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính Bồ Tát đó. Một cách như lý như pháp vậy các quý vị. Còn kính các ngài mà bảo xăm lên thân thể của mình là sai, không đúng vậy đó. Có thể Phật tử này về nói với con trai bảo là nếu mà còn có chút nhân tính, có chút lương tâm, có chút lòng kính tín Tam Bảo thật sự thì đi xóa cái hình xăm đó đi, càng sớm càng tốt. Không có gì, càng ngày càng lún sâu vào con đường mê tín dị đoan tội lỗi vậy. Phật tử nữa hỏi: Kính thưa Thầy, con tên là Nguyễn Minh Tâm ở Hà Nội. Kính bạch Thầy, cho con xin được hỏi. Hiện nay hàng ngày con vẫn đọc kinh, chư kinh Nhật Tụng và Đại Bi Chú. Tháng 7 âm lịch con đọc kinh Địa Tạng 21 ngày. Còn ở đầu năm con đọc kinh Dược Sư, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn. Vậy xin Thầy chỉ giáo cho con đọc kinh như vậy đã chuẩn chưa ạ? Câu thứ nhất. Đấy được rồi, miễn đọc kinh Phật như thế đều được cả. Mình thấy an thì đấy là được, là đúng cả. Không sao. Tất cả kinh điển của Đức Phật đều là phương tiện cho chúng sinh gì? Cho chúng sinh học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân phẩm, vân vân. Cho nên mình đọc kinh gì mà mình thấy tâm mình an, thấy hoan hỷ, thấy gia đình nhà mình được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, thì cứ thế mà tu, không sao cả. Chứ không cứ là cứ phải đọc kinh gì trọn đời. Không cứ là mình tu theo tịnh độ là cứ phải đọc kinh A-di-đà hay kinh Vô Lượng Thọ trọn đời. Hay không cứ là theo đạo tràng của Thầy Thịnh là phải đọc kinh Địa Tạng trọn đời. Mình lấy một bộ kinh làm kim chỉ nam, tức là cái đường lối tu tập xuyên suốt của mình. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng có thể gì? Chuyển sang đọc tụng các bộ kinh khác để cho gì? Mình gieo duyên, kết duyên với các Đức Phật, các Đức Bồ Tát khác. Làm chủ ở trong cái pháp hội đấy, trong cái kinh đấy. Mà cũng để cho mình tăng trưởng cái tri thức, cái kiến thức Phật học của mình lên, để sau này không có ai bắt nạt được mình, ít nhất là mình biết đường mà lội, biết lối mà tu, không có ai làm mê hoặc được lòng mình cả. Đấy, còn tu mà không biết, không học, không hiểu, không có trí tuệ, không có tri thức và không có kiến thức Phật học thì thế giới bị người ta lừa lắm. Chúng ta thấy hôm qua thì nói, hôm nay nói thêm là gì? Đấy, trên mạng xã hội vừa qua Việt Nam chúng ta rất nhiều người đi vào suy tôn, tôn xưng một gì? Một cái anh thanh niên nó tự xuất gia, tự cạo tóc, tự đắp y giống như người tu hành trong nhà Phật ấy. Và từ miệng họ nói họ không phải là sư, không phải là người xuất gia. Họ chỉ là người học, người tập tu thôi. Nhưng mà khổ lên, trên mạng xã hội có rất nhiều những vị gọi là giáo sư, là tiến sĩ, là nhà nghiên cứu. Thậm chí có người nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Lên xưng tán ca tụng, đây mới là bậc thánh nhân, đây mới là bậc chân tu của Việt Nam. Còn tu như mấy thầy, mấy hòa thượng, mấy thầy trong giáo hội bây giờ là ngày ăn cơm ba bữa, xây chùa, xây chiền, rồi làm việc giáo hội này nọ đấy, không phải là chân tu, không phải là đệ tử chân tu như Đức Phật Thích Ca. Mà ngày phải ăn một bữa, ngủ gốc cây, ngủ bãi tha ma, ngủ nghĩa địa, vân vân. Bưng bình bát đi khất thực thì đó mới gọi là chân tu theo đúng lời Phật dạy. Nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mấy tháng trước lên tán dương khen ngợi và nói như vậy. Nhưng mấy hôm nay quay xe rồi. Mấy hôm nay quay xe rồi lại lên lại nói là ông ấy không phải là chân tu nữa. Ông ấy từ khi đi sang nước ngoài bây giờ thế này thế nọ thế kia, bây giờ có thể trở thành tội đồ của Việt Nam, thành tội phản quốc. Vì theo gì? Theo cái hội phản quốc ở nước ngoài, vân vân. Chúng ta thấy, đấy, khổ. Một tiến sĩ, nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một đảng viên Đảng Cộng sản kỳ cựu. Mà là để cho một cái nhóm người hào nhoáng ở bên ngoài, nó giả tu mà không nhận ra. Thế thì anh làm sao một cái nhóm giả tu bao nhiêu năm lăn lộn ở trên chính trường thế giới cũng như trong nước, lên chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Bao nhiêu năm lăn lộn đối nội đối ngoại, kiến thức đầy mình, thế mà chỉ có một cái giai đoạn ngắn ngắn thôi, một cái cảm tình ngắn ngắn, không tìm hiểu kỹ mà lại đi suy tôn một cái vị mà họ đã từng nói họ không phải là người xuất gia, không phải là sư, không phải là thầy. Vậy mà tôn xưng họ là gì? Như là Phật sống. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, chính vì sao? Kiến thức ở ngoài đời, ngoài thế học của anh có thể gì? Rất cao, rất sâu, rất uyên thâm, rất uyên bác. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng kiến thức Phật học của anh, cái sự tìm hiểu của anh về Phật Pháp, thế nào để gọi là một vị sư? Anh không tìm hiểu. Cho nên anh lên anh chỉ nhìn thấy người trên mạng xã hội, nhiều người tán dương, nhiều người khen ngợi. Đấy là một bậc chân tu theo đúng Phật Pháp. Ngày ăn một bữa theo Đức Phật, ngủ gốc cây, ngủ bãi nghĩa địa, ngủ vân vân. Không xây dựng chùa chiền, không cầm tiền, không giữ tiền, không tiêu tiền gì gì đó vân vân. Đấy mới là sống đúng với hạnh của Đức Phật. Cho nên không tìm hiểu vào xưng tán khen ngợi ngay. Và từ cái chỗ đó thì dân tình họ lại càng rầm rầm họ tin theo. Vì sao? Một tiến sĩ, một nguyên là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tán dương mà khen ngợi thì đương nhiên gì? Dân tình họ tin. Rồi có nhiều vị là gì? Là tiến sĩ, là nhà nghiên cứu rất uy tín ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, cũng đăng đàn lên mạng tán dương khen ngợi. Đây mới là sư chân chính này. Đây mới là một bậc sư chân chính như là Phật, là Bồ Tát, thậm chí là Phật của Việt Nam. Sánh ngang với gì? Với Phật Thích Ca. Mà sánh ngang với cả gì? Cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để ngang. Ảnh tượng đắp rồi nặn để ngang với tượng Phật Thích Ca. Để ngang với tượng ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên dân tình thì không có kiến thức Phật Pháp nhiều, tin. Thậm chí còn nhiều người còn gì làm cái clip là quay xe và từ giờ trở đi không đi chùa nữa. Không đến những chùa mà ông sư thì ông sư mà xây chùa, ông sư ngủ trong chùa là không đi chùa nữa. Ông sư mà còn xây chùa, ông sư mà còn ngày ăn hai bữa hoặc ba bữa còn không phải là sư, nó không đi chùa nữa. Gọi là cái gì nhỉ? Tẩy chay. Tẩy chay đi chùa. Khổ thân thế chứ đấy. Và chúng ta biết Phật giáo vào mỗi quốc gia nào thì đều phải gì? Phải theo cái văn hóa tập tục, phong tục tập quán của quốc gia đó thì mới có thể hoạt động được. Như thầy đã nói rồi, Phật giáo vào Việt Nam hay vào Trung Quốc hay vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng vân vân thì phải theo cái văn hóa, cái truyền thống của quốc gia bản địa đó mới tồn tại phát triển được. Phật giáo vào Việt Nam chúng ta 2000 năm nay tồn tại và phát triển. Nếu mà Phật giáo tu như các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni của Phật giáo Việt Nam trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là sai á, thì xin thưa các quý vị, học lịch sử Phật giáo đi, đọc bộ Thiền Uyển tập Anh đi, có bao nhiêu các bậc cao tăng xuất chúng ở trong đó, bao nhiêu những bậc cao tăng đó là quốc sư. Ví dụ như là gì, vị quốc sư đầu tiên được phong là gì, đầu tiên là Thái Sư, phong là Thái Sư, Thái Sư Khuông Việt, được chính nhà vua gì, vua Đinh Tiên Hoàng hay là Đinh Bộ Lĩnh đó. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân xong, đất nước của chúng ta lúc đó còn ngổn ngang, bề bộn trong cái việc cải cách hành chính đất nước và làm cho dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an. Cần có nhiều những người tài, người giỏi, người đức độ để nhiếp hóa lòng dân, người có mưu cao, sách lược, cân bằng sâu rộng giữa gì trong nước và nước ngoài để làm cho nó hài hòa và đối nội đối ngoại. Thì lúc đó chúng ta biết vua Lê Đại Hành, vua Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng chọn ai? Chính là một vị hòa thượng, chính là một vị sư, một vị xuất gia. Đó chính là gì? Ngài Thiền Sư Ngô Chân Lưu. Và được phong là gì? Phong hiệu là Thái Sư. Tên là hiệu là Thái Sư Khuông Việt. Thái Sư Khuông Việt. Thái Sư là gì? Là thầy. Thái tức là cao, là lớn, là to, là lớn. Sư tức là thầy. Tức là trong gì? Cái ngày đó chưa có chức quốc sư, mà phong là Thái Sư, tức là người đứng đầu của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở trong thời nhà Đinh ấy. Còn từ Khuông Việt là gì? Khuông là gì? Khuông tức là khuông phù, là làm cho đất nước gì lớn mạnh lên. Việt tức là chỉ cho đất nước Đại Việt chúng ta lúc bây giờ. Phong cái chức Thái Sư cho một vị sư, và mong muốn của Đinh Tiên Hoàng là bằng cái sự đóng góp của tăng ni, của Phật tử, Phật giáo đồ của đất nước Đại Việt chúng ta lúc đó, làm cho Việt Nam gì được đoàn kết, được hòa hợp, nhân dân, vua với dân, vua với tôi, vua với dân, vua với quan, quan với dân. Những người theo tín ngưỡng tôn giáo mà lúc đó là Phật giáo là chính, có cả Nho giáo và Lão giáo nữa, nhưng Phật giáo lúc đó là chính. Cho nên là cùng đoàn kết hòa hợp với nhau. Trước là để đánh đuổi giặc ngoại xâm, sau là để bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Và chúng ta thấy bắt đầu từ đó, Phật giáo Việt Nam có vị Thái Sư đầu tiên, tức là thầy của cả gì? Cả đất nước đó. Mà tiếp sau nữa, bắt đầu thì có những vị quốc sư. Thời sang thời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành, sang thời nhà Lý, sang thời nhà Trần, thời nào cũng có các vị quốc sư lỗi lạc danh tiếng, những bậc cao tăng đắc đạo, góp cái trí tuệ và cái tâm huyết công sức của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhưng các ngài thì xây chùa xây chiền xong đến khi làm công việc Phật sự xong đến khi mà tuổi cao cao lên chút các ngài cũng thoái ẩn về cái ngôi chùa nhỏ nhỏ ở miền quê thôn dã hay là ở rừng núi để các ngài gì các ngài tinh tu những năm cuối đời của mình và nhập diệt thôi, cũng không cầu một cái gì cho bản thân cả. Các vị xem đi, khi đất nước cần thì tăng ni Phật tử cùng vào để cùng với nhà vua và các quan lại và nhân dân gánh vác gì công việc đất nước, đánh giặc ngoại xâm, đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khi mà đất nước thái bình rồi thì các vị quốc sư đó thì thoái ẩn về các miền thôn dã, nơi rừng núi, thâm sơn cùng cốc để các ngài ẩn tu, không màng đến danh lợi bổng lộc của vua ban cho. Cái hay của gì? Của các vị quốc sư, các vị tiền bối ở trong tông môn, trong Phật giáo Việt Nam chúng ta ở chỗ đó. Mà sau này nhà nho, họ phải khâm phục. Nhà lão, tức là lão giáo và nho giáo đều phải khâm phục Phật giáo Việt Nam chúng ta ở chỗ đó. Lúc đất nước hoạn nạn cần gì thì tăng ni Phật tử hết sức lao vào để phò vua giúp nước. Nhưng khi đất nước thái bình thịnh trị rồi thì các vị quốc sư đó, những vị cao tăng đó là gì? Lại thoái ẩn về quê, không nhận bổng lộc của triều đình. Còn các vị nho, đại đa số các vị theo nho thì ra làm quan, càng làm quan lên càng cao thì càng nhận bổng lộc triều đình gì? Nhiều. Chư tăng thì ngược lại. Đất nước thái bình thịnh trị ở chư tăng rút về. Nhiều vị quốc sư vua mời đến gì? Đến triều đình để nhận bổng lộc, để nhận cà sa tử nạp, gọi là tử nạp cà sa, tức là cái tấm y vàng kim tuyến được khâu bằng chỉ kim tuyến và được thậm chí còn được dát cả vàng lên, đó là cái biểu thị cao quý nhất mà nhà vua gì? Cái quyền lực biểu thị về tôn giáo, về Phật giáo cao quý nhất mà nhà vua ban tử y cho. Cái vị hòa thượng có công lớn nhất đấy. Nhưng có những vị hòa thượng cáo bệnh không tới nhận. Cáo bệnh nhé. Cáo bệnh không tới triều đình để nhận cái sự phong đó các quý vị. Tiện đây nói với các quý vị luôn. Thầy được 2 lần đề cử và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gọi là trao tặng cái danh hiệu là công dân mẫu mực của thành phố Hà Nội, nhưng chưa lần nào thầy đến nhận cả. Chưa lần nào thầy đến nhận. 2 lần rồi. Mọi người bảo rằng tại sao thầy không đến nhận? Thầy nói rằng mình tự xét thấy mình chưa đủ cái công lao mà đã đến nhận cái đó, không xứng đáng. Mình mới góp một chút cái công sức nho nhỏ của mình cho đạo pháp và dân tộc, cho thủ đô, làm gì mà đã được dám đứng lên để nhận là cái gì? Cái người và công dân mẫu mực nhất thủ đô Hà Nội. Mà mỗi một mấy năm ấy để mới xét một lần, mà mỗi một lần được có mấy chục người, hàng trăm người, hơn trăm người gì đó thôi các quý vị. Lựa chọn các chính khách, các thí sĩ, các nhà khoa học, rồi các đại diện các tôn giáo, vân vân. 2 lần rồi, thầy có đến nhận. Cái thứ nhất, mình cảm thấy mình không xứng đáng. Cái thứ hai, nếu mà mình đến đó mà nhận cái đó thì mình khác gì vì danh, vì lợi đâu. Các thầy, các tổ ngày xưa, các cụ cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho quê hương, đến vua ban tử y, các cụ còn gì? Còn thoái bệnh mà không đến nhận. Thế có những vị tổ sư, có những vị cao tăng thạc đức của đất nước Việt Nam chúng ta như thế đó. Rồi những vị tu hành, rồi những bậc cao tăng đắc đạo, chúng ta thấy thậm chí còn giữ lại cả nhục thân của mình, như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, thiền sư Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích bên Bắc Ninh, rồi gần đây nhất là năm 1963 là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thế Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày tự thiêu để bảo vệ cái gì? bảo vệ cái nền tự do, tín ngưỡng tự do, tôn giáo với chế độ Ngô Đình Diệm ở đằng trong lúc bấy giờ. Sau khi tự thiêu xong, trái tim của ngài được Mỹ Ngụy, Mỹ và Ngụy nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam đứng đằng sau để thổi phồng cái việc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức lên để lấy lòng dân. Cho nên nó đem đi nó thiêu lại. Khi mà Hòa Thượng tự thiêu vì bảo vệ Phật giáo Việt Nam ở đằng trong chúng ta lúc bấy giờ, đem đi sau cái cụ viên tịch xong, đi thiêu xong thì toàn thân cháy hết, còn lại mỗi trái tim. Vì cụ nguyện rồi, Hòa Thượng nguyện, ngài nguyện rồi. Ngài viết một lá thư trước khi ngài tự thiêu, hiến cái tấm thân này vì đạo pháp và dân tộc. Ngài nguyện rằng cái nguyện của ngài là đúng, việc làm của ngài là đúng, vì dân tộc, vì đất nước, đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho những người yêu chuộng thế giới, yêu chuộng là hòa bình, cho những người mà cái sự đấu tranh của ngài vì cái sự bình đẳng của các tôn giáo với chế độ đằng trong lúc bấy giờ là đúng, thì nguyện cho gì, trái tim của ngài sẽ tồn tại mãi mãi. Có nghĩa là nước không thể cháy, lửa không thể cháy, nước không thể trôi, người không thể phá. Cho nên sau khi mà ngài tự thiêu xong đó, thì tăng ni Phật tử đem nhục thân của ngài để đi vào lò hỏa thiêu để thiêu. Vì chúng ta biết thiêu ở trên đường thì nó chỉ cháy phần ngoài thôi, để đổ căn xăng lên mình và tự châm lửa cháy phần ngoài thôi. Còn thì tăng ni Phật tử lúc đó là đem cái nhục thân của ngài đem thiêu, cháy hết thành tro, duy nhất trái tim còn yên nguyên ở lại như vậy. Cho đến cả Mỹ và Ngụy lúc bấy giờ là hoảng hốt, nói rằng có bàn tay của Cộng sản đằng ngoài. Tức là thì có Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam chúng ta gọi là lợi dụng cái việc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đó để báo chí, để lấy lòng thế giới này nọ kia đó. Cho nên nó đem đi nó thiêu lại cái quả tim ấy. Mà chúng ta biết không thiêu lại một lần, mà thiêu lại hai lần. Mà thiêu đến nỗi cái lò nung nó gì, nó nung nó cho cái nhiệt độ lên cao nhất và muốn chảy cả lò nung. Đưa ra trái tim của Bồ Tát vẫn yên nguyên như vậy. Nếu không phải là bậc chân tu, nếu không vì đạo pháp, nếu không vì dân tộc, nếu bà bảo tu như các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni trong Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, là không phải là đệ tử Phật, không phải là chân tu, thì ở đấy bằng chứng đấy. Xưa có, nay có. Nay vẫn có đấy các quý vị, đâu phải là xưa đâu, mới năm 1963 thôi mà. Nay mới có, nếu chúng ta mà thì đến nay mới có mấy chục năm, bao nhiêu năm, 60 mấy năm. Đấy, mới có 60 mấy năm, 63 năm thôi mà, 62 năm thôi mà các quý vị, đâu đó phải dài. Những vị nào mà 60 tuổi trở lên thì lúc đó chúng ta mới sinh, chưa biết gì. Những vị nào khoảng 80 tuổi là ngày đó là chúng ta biết rồi. Đó, 75, 80 tuổi, 90 tuổi là chúng ta biết cái câu chuyện đó. Thậm chí là được chứng kiến qua đài báo, radio ở Mỹ ngày đó rồi. Nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn có những cái thước phim, tài liệu chúng ta xem lại. Và thầy nói rồi đấy, năm nay, Vê Sắc năm nay là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mới cho gì, trái tim của ngài từ ngày đó là vẫn gì, vẫn được niêm yết và gửi ở trong ngân hàng của nhà nước. Và đến năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Vê Sắc lần thứ tư, thì khi đó nhé, Giáo hội mới xin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta là xin được rước xá lợi của ngài, trái tim của ngài từ ở trong cái két bạc, cái nơi gọi là bảo vệ miên mật của ngân hàng nhà nước, chúng ta mới chuyển ra cho bà con nhân dân được chiêm bái. Tăng ni Phật tử mới đích thực, bây giờ mới đích thực được chiêm bái trái tim của ngài trong cái dịp Phật đản Vê Sắc năm 2025 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin thầy được biết là Đảng Nhà nước Chính phủ chúng ta đã cũng đã cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi cung rước xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức về để an trí ở tại nơi tổ chức đại lễ Phật đản Vê Sắc năm 2025 này tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3-4 ngày đó thì lại di chuyển bằng máy bay cùng với xá lợi Đức Phật. Xá lợi thật nhé, xá lợi Đức Phật thật được để ở tại Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ. Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam có tờ trình và có công văn gửi Chính phủ Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ để xin cung rước xá lợi thật của Đức Phật đã được kiểm định bằng ADN hẳn hoi. Được bây giờ đang an trí ở tại Bảo tàng Quốc gia đất nước Ấn Độ tại New Delhi. Thầy sang đó 2 lần đã được đến chiêm bái rồi. Và tới đây đã được về chiêm bái, thỉnh từ bên kia về sân bay Tân Sơn Nhất, an trí tại nơi tổ chức đại lễ Vê Sắc năm 2025 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đó xong lại rước ra thủ đô Hà Nội, tới sân đi bằng đường máy bay ra tới sân bay Nội Bài, sau đó được rước về, dự kiến là rước về tại trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chùa Quán Sứ. Cho nên các Phật tử Hà Nội ở khu vực quanh quanh miền Bắc chúng ta cố gắng bớt chút thời gian đi đến đó để chiêm gì? Chiêm bái. Một là được chiêm bái gì? Đỉnh lễ xá lợi thật của Đức Phật. Hai là được chiêm bái gì? Trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân năm 1963. Đấy. Xin thưa các quý vị. Cho nên á, chúng ta nếu mà một ai đó nói rằng những người là những vị sư mà thì mà nhận chùa, xây chùa, tô tượng, đúc chuông á, là không giải thoát, là không phải tu tập đúng chính pháp của Phật. Bồ Tát Thích Quảng Đức ngài xây dựng mấy ngôi chùa, 4-5 ngôi chùa, mà trước khi ngài ở viên tịch vị Pháp Thiêu Thân là ngài đang chủ trì cái ngôi chùa Pháp Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật A Di Đà. Đấy, thông báo chúng ta biết là ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Tất nhiên cũng có tụng cả kinh khác, nhưng mà ngài lại kinh Pháp Hoa là gì? Là chuyên. Còn các kinh khác cũng có học, có đọc, có tụng, nhưng kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà ngài thường xuyên đã thọ trì đọc tụng và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy mới nói với các Phật tử chúng ta là gì? Tu gì thì tu là cũng phải gì? Nghe giảng, phải học giáo lý để không có một ai lừa được chúng ta cả. Khi mà chúng ta gì vững vàng về giáo lý của Đức Phật thì cho dù người đó là một đại đức, một tăng ni, một hòa thượng, một ni trưởng ni sư gì đó nói sai giáo pháp chúng ta biết ngay. Nói lệch với giáo pháp của Đức Phật chúng ta biết ngay. Hay vào bất cứ một hiện tượng nào có xuất hiện ở trên thế gian này và thậm chí nó còn có thần thông, nó có trí tuệ, nó nói pháp như Phật và nó thể hiện thần thông, nó có thể là cứu nhân độ thế bằng cách gì? Dùng thần thông để chữa bệnh cho dân được ấy, thì dân lại càng tin nữa. Nhưng nếu chúng ta có con mắt trí tuệ, có con mắt pháp, chúng ta nhìn vào đó biết là đó không phải là gì? Phật pháp chân chính, mà đó là gì? Tà đạo, là con cháu của ma giả Phật để phá Phật mà thôi. Ví dụ chúng ta thấy gì? Chục, 20, 30 năm trước có cái là Thanh Hải Vô Thường Sư đó. Nó không chỉ giỏi nhé, mà còn chữa bệnh được nữa chứ. Đấy, còn có khả năng để chữa một số các loại bệnh hiểm nghèo cho dân được nữa. Cho nên dân tin theo kinh lắm. Nhưng mà xong rồi một thời gian thì cái đuôi cáo nó lòi ra hết rồi. Mà vị này còn xưng là gì? Là tu ẩn cư ở trên núi Himalaya, tức là Hima Lạp Sơn, giống cái nơi Đức Phật ẩn cư ngày xưa. Lên cả Tây Tạng để ẩn cư 6-7 năm trời, ẩn cư độc cư ở trên đó và đắc đạo thành Phật rồi mới xuống nhân gian để Mới mới quay lại để đi hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Lúc đó mới xưng là Thanh Hải Vô Thượng Sư đó. Còn trên cả Phật nhé. Vô Thượng Sư tức là bậc thầy vô thượng. Còn trên cả Phật một bậc nữa. Đấy chúng ta thấy không? Nhưng cuối cùng thì sao? Người có con mắt pháp thì biết đấy không phải. Rồi gần đây thì mấy năm gần đây thì có gì? Có Trần Tâm cũng thế. Trước đây cũng là một Phật tử quy Tam Bảo tại gia. Xong rồi cũng ra nước ngoài và tu tập một thời gian và cũng đi ẩn cư ở trên Himalaya cho nên đắc đạo thành gì? Đắc đạo thành Phật, thành Bồ Tát. Vị này là còn lúc thì làm hiện làm Phật, lúc thì hiện làm Chúa, lúc thì hiện làm đủ các thứ nữa cơ. Đấy, giảng đạo Phật đó thì cạo tóc, mặc áo, mặc cả sa như là đệ tử của Phật. Còn giảng đạo Chúa thì lại gì? Lại com lê có cái nơ của các đức cha của bên đạo Công giáo và Thiên Chúa giáo đấy, ăn mặc như thế để lên giảng đạo. Và đấy là gì? Đấy là đóng vai của gì? Của Đức Chúa giảng đạo cho các con chiên theo đạo Công giáo, đạo Tin Lành vân vân. Khi mà đóng vai là một lạt ma thì vị này gì? Đắp y ăn mặc như một vị lạt ma của Phật giáo Tây Tạng. Khi mà đóng vai là một pháp sư của Phật giáo Nhật Bản thì mặc y áo như một vị tăng, một vị sư của Phật giáo Nhật Bản. Hay là đóng vai của một vị sư Hàn Quốc thì đắp y như là một vị sư Hàn Quốc. Khi mà đắp bà giảng thì đóng vai của một vị sư Nam Tông Nguyên Thủy Phật giáo thì đắp cái tấm y cả sa như các sư, các thầy Nam Tông Nguyên Thủy Phật giáo. Khi mà đóng vai của một vị sư, một vị pháp sư của một vị sư của Trung Quốc thì đắp cái y giống hệt cái y của các sư, các thầy của Phật giáo Trung Quốc. Khi mà đóng cái sư của Việt Nam, vị này đắp cái y của các sư ở Việt Nam giống như chúng tôi này. Xin thưa các quý vị, đã là giả thì không bao giờ phải là thật. Cho dù họ có ngụy trang đến đâu, có thông minh đến đâu, có tài biện thuyết đến đâu, thì bản chất vốn không phải là Phật, thì anh cho dù có ngụy tạo đến đâu, anh cũng không thể phải là Phật. Anh có thể anh có trí tuệ hơn người, anh có một chút thần thông, biết được chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Đấy cũng chỉ là linh quỷ, là ma mị mà thôi, đâu phải là Phật. Đã, cho nên thầy vẫn khuyên các Phật tử chúng ta phải học tập, phải nghe giảng để cho cái kiến thức Phật học, giáo lý Phật pháp chúng ta nắm vững, không có một ai có thể lay chuyển được chúng ta. Mặc dù người đó thì hiện thần thông ngay trước mặt chúng ta vẫn không bị cái thần thông của họ làm lu mờ, làm lay chuyển cái ý chí, cái lý trí và cái niềm tin sắc đá vào lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận. Đấy, cho nên qua đây cũng nói luôn như vậy để chúng ta thấy được rằng, đấy, chúng ta không vững vàng thì người ta mới lừa được mình. Chúng ta vững vàng thì chẳng có một ai lừa được mình cả, các quý vị. Cho dù họ là giáo sư, là tiến sĩ, là nhà nghiên cứu đi chăng nữa, cũng không thể lay chuyển được cái niềm tin và cái sự hiểu biết của chúng ta về Phật pháp. Vì chúng ta là đệ tử Phật mà, phải nghiên cứu cho nó kỹ ở chỗ đó. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Là tu là phải có học. Học là phải gì? Phải có tu. Như cụ đệ Tam Pháp Chủ ngày xưa cụ nói, tu mà không học đó là gì? Là tu mù. Học mà không tu là gì? Là tăng trưởng tri kiến ác. Đấy. Cho nên việc học pháp và việc tu hành phải luôn luôn song hành với nhau. Chính vì vậy mà các vị thấy thầy lên giảng, thầy dành cái thời gian giảng pháp cho các Phật tử thường luôn quá giờ là như thế. Vì sao mà thầy giảng thường luôn quá giờ? Vì tranh thủ thời gian, bây giờ thầy còn trẻ trẻ một chút. Nói trẻ cũng chẳng phải trẻ nữa, 50 rồi các quý vị, 51 rồi. Trẻ gì nữa đâu. Cũng thấy, đôi khi cũng thấy gì? Trái nắng trở trời cũng thấy sức khỏe của mình gì nó giảm so với 10, 15, 20 năm trước quá nhiều rồi. Cái giọng mình bây giờ nó đã khàn khàn như con vịt đực ấy rồi. Nói khoảng độ tiếng hơn tiếng đồng hồ là cổ họng nó rát ra lắm rồi. Chân tay nó đã cứng rồi, giọng nói cũng đã chuyển rồi, lệch tông rồi, không chuẩn nữa. Là bây giờ mới có 50, 51 thôi. 5, 10 năm nữa thì sao? Nếu như mệnh của mình chưa hết, mình vẫn còn 5, 10 năm nữa thì sao? Sức khỏe mỗi ngày nó một xuống đi. Cái già cái bệnh theo ngay bên mình lời Đức Phật dạy rồi. Cho nên bây giờ cố một tí. 10 người thì có thể 2, 3 người ngồi lâu mỏi lưng, sinh tâm oán ghét cũng được. Nhưng được 6, 7 người, quý 6, 7 người muốn nghe thì vẫn lấy đại cục làm đầu. Cho nên ai mà ngồi nghe giảng lâu mà bực mình thì thôi đứng dậy ra ngoài xuống bếp ăn cơm trước, không sao. Nếu ngại ăn cơm trước thì đi ra ngoài ngồi chơi. Ngồi chơi xây nước, chờ mọi người tu xong thì cùng ăn, cũng được. Nhưng mà xin thưa các quý vị, mệnh con người ở ta nó nhanh lắm. Lại đặc biệt là các cụ phần lớn là 6, 7, 80 trở lên rồi thì như đèn trước gió. Mà đèn trước gió thì các vị biết rồi. Nó có hẹn lúc nào tắt hay là hẹn sáng mãi suốt đêm không? Không. Đấy. Cho nên thôi cố được ngày nào thì cố. Một tháng mới có khóa tu 2 lần, mỗi lần có 3 ngày. Thế cho nên cố thêm 5-30 phút hay là tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì cũng cố gắng chút. Rồi sau 3 ngày khóa tu rồi về thì ngủ bù cho biết tay. Nha. Đấy, ngủ bù. Đấy. Phật tử này hỏi là đấy, đọc tụng kinh á, như Phật tử này nói đó, đọc kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà vân vân đó thì có được không? Thầy nói là được, miễn là thấy tâm mình an thì đều được cả. Nhưng theo thầy cũng nên chọn cho mình một bộ kinh làm kim chỉ nam, làm nền tảng vững chắc cho mình tu học. Ví dụ lấy bộ kinh Có Duyên với bộ kinh Địa Tạng, thì lấy bộ kinh Địa Tạng là gì? Thọ trì đọc tụng thường xuyên. Còn các kinh khác như kinh Phổ Môn hay kinh Dược Sư hay kinh Di Đà hay kinh Pháp Hoa vân vân, thì gọi thỉnh thoảng mình đọc thêm để cho mở mang kiến thức và gieo duyên với pháp hội chư Phật Bồ Tát thuyết bộ kinh đó thôi. Thì cũng... còn cái bộ kinh mà mình làm kim chỉ nam ấy, ví dụ người mà giai đoạn mình đang phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho đất đai nhà cửa được bình an, âm siêu dương khánh, mọi người trong nhà được đoàn kết hòa hợp thanh tịnh, vui vẻ yêu thương từ bi hỷ xả vân vân, thì mình lấy kinh Địa Tạng làm căn bản, làm nền tảng trong giai đoạn mình phát nguyện ấy. Còn các kinh khác vẫn có thể tụng được. Giống như ở chùa này, thầy đang phát nguyện khoảng truyền và giảng kinh Địa Tạng, cái Phật tử tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà 2 tháng đầu năm, năm nay, riêng những năm trước là không, ít lắm. Nhưng năm nay thì cho gì? Tụng hết tháng 2 là tụng kinh Phổ Môn. Cái thứ nhất, kinh Phổ Môn ngắn hơn kinh Địa Tạng. Các sư phải chấp tác làm công việc Phật sự cả ngày rồi, quá nhiều việc nó mệt. Cho nên cho tụng cái thời khóa kinh Phổ Môn nó ngắn lại hơn. Ví dụ tụng kinh Địa Tạng mất 2 tiếng, tụng kinh Phổ Môn thì mất 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút thôi. Thì có thêm một chút thời gian để cho các sư và các Phật tử chấp tác cả ngày, nó mỏi mệt thân thể rồi thì được nghỉ ngơi sớm hơn một gì? Một chút. Cái thứ hai là thôi thì phương tiện nói là thôi thì tụng kinh Phổ Môn cầu an đầu năm cho bà con nhân dân Phật tử bách gia chăm họ cho mọi người hoan gì? Hoan hỷ. Chứ thực tế là kinh Phổ Môn cũng là cầu an cầu siêu được. Kinh Địa Tạng cũng cầu an cầu siêu được. Mà kinh A Di Đà cũng cầu an cầu siêu được. Kinh Pháp Hoa hay tất cả các kinh Phật đều có thể đem công đức tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, sám hối đó để hồi hướng cầu an, cầu siêu cho người thân và cho người đã khuất ở trong gia đình dòng họ chúng ta được, vân vân. Đấy. Phật tử hỏi ý thứ hai, con đã nghe nhiều bài giảng Pháp của Thầy qua YouTube. Con biết được phép nhiệm màu của Kinh Địa Tạng. Vậy hàng ngày con nên tụng Kinh Địa Tạng thế nào? Con có phải bỏ đọc các kinh trên không ạ? Thiên sư, thì thời gian chúng ta có thể chia thành gì? 2-3 thời. Nếu mà chúng ta muốn tụng thêm Kinh Địa Tạng thì giảm bớt thời tụng kinh khác cũng được, tụng cái gì mà chẳng được. Hoặc nếu mà chúng ta tạm thời dừng các bộ kinh khác để tụng Kinh Địa Tạng một thời gian, để học cho nên nó lầu, nó thông, chúng ta hiểu rồi, đem áp dụng một cuộc sống được rồi, chúng ta phát nguyện tụng cái kinh khác được. Tùy duyên mà, tụng kinh gì cũng được các quý vị. Miễn là cái tâm chúng ta thành kính và dốc chọn lòng thành, dốc chọn lòng kính, và ở trong đó khi tụng kinh lễ Phật như lý như pháp, lý sự viên dung, sự sự vô ngại á, thì là tụng kinh gì cũng tốt đẹp như nhau cả, cũng công đức như nhau cả các quý vị. Phật tử hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Phật tử này còn hỏi thêm nhưng mà thôi trả lời 2 câu thôi, hỏi 3 câu cơ, trả lời 2 câu dành cho người khác. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin cung kính bái bạch thượng tọa. Con tên là Nguyễn Thị Phương, quê ở Hà Nội. Gia đình con có việc như sau. Con có giấc mơ là thằng lớn nhà con hư, sau đó hư thật, và sau đó con lại có giấc mơ là con thứ hai của con cũng hư nốt, và cũng đúng như vậy. Nay con mong Thầy hướng dẫn cho con phải làm thế nào. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thế về thì thôi, từ giờ trở đi về thì chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện cho thật nhiều. Cứ cầu Phật làm sao để cho con mơ thấy một cái giấc mơ, trong ngày gần nhất là mơ thấy hai đứa con của con đều ngoan trở lại. Thế là sau giấc mơ hai đứa con đã ngoan trở lại. Được như thế là tốt nhất, đúng không? Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con xin được giấu tên. Tên con là Hoàng Thị .. ở Hà Nội. Kính bạch Thầy, cho con xin được hỏi một việc như sau ạ. Có người mang đến cho con một bộ bát hương bằng đồng cũ, con không dám sử dụng. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó thế nào cho phải? Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó thế nào cho phải đạo ạ? Vậy Thầy cho con xin lời khuyên. Hỏi nó cũng không đúng hết ý các quý vị. Viết câu nó khổ, ngắn thì là ngắn quá. Gặp ngay vào cái ông sư rốt mù tịt. Hỏi kiểu này thì ông trả lời kiểu gì? Đúng ra hỏi câu hỏi này, Thầy đọc nguyên câu hỏi nữa. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó thế nào cho phải đạo ạ? Chúng ta thấy hỏi câu hỏi này hay không? Có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và cái điều mình muốn nói trong này không? Có nhà văn, nhà thơ nào giỏi về văn chương chữ nghĩa lên đây phỏng vấn xem hỏi như thế đã đúng chưa? May mà Thầy ngu thì ngu nhưng cũng biết luận. Ở đây chắc Thầy luận thế này xem có đúng không nhá. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó con phải làm thế nào cho phải đạo ạ? Được chưa? Chắc là thế. Cho 5 điểm, tức là 50-50. Đúng rồi. Thầy điền dấu 3 chấm, điền những từ ngữ vào dấu 3 chấm của Phật tử hỏi kia. Các Phật tử cho 5 điểm hay 4? 5 điểm hả? Rồi cảm ơn các Phật tử. Xin thưa các Phật tử, cái đồ thờ cúng Thầy cũng đã nói vài lần rồi. Cái đồ cũ mình đi mua, đặc biệt là bát hương, đỉnh đồng, đôi nến, cây hạc, vân vân. Nói chung là cái đồ thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, tốt nhất là không có đi xin đồ cũ, cũng không có đi mua những đồ gì đồ cũ, vì bây giờ họ bán ở ngoài chợ gì, cái đồ mới đầy ra đấy giá nó rất rẻ mà. Bát hương, đồ thờ thì đồ đồng cũng rẻ mà, đồ sứ cũng rẻ mà, do người Việt Nam chúng ta làm nên. Đây cũng thuận theo gì, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta phát động là gì? Người Việt Nam dùng hàng Việt. Việt Nam, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để khuyến khích cái gì? Sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của người Việt chúng ta. Để cho bà con nhân dân có công ăn việc làm. Để cả nước chúng ta cùng nhau làm giàu. Đúng không? Cái đấy tốt mà. Đây chính là lòng yêu nước đấy. Các quý vị. Lòng yêu nước đấy. Đây chính thể lòng thể hiện cái lòng yêu nước thật sự của công dân Việt Nam chúng ta đấy. Bây giờ những cái đồ đấy rẻ thôi. Bát hương, đồ thờ vân vân đó, rồi kể cả đồ đồng bây giờ cũng rẻ. Ngày xưa một cái đỉnh đồng cao khoảng 60 nó phải 40-50 triệu, 60 triệu. Nhưng bây giờ có 12 đến 15 triệu thôi mà. Thế là rẻ khoảng gì? Rẻ còn khoảng 5, 6, 70% so với ngày xưa. Ngày xưa bảo mà mua thỉnh một bộ đỉnh đồng khoảng độ 40 phân thì cũng phải 2-30 triệu. Nhưng bây giờ bộ đỉnh đồng 40 phân nó 6-7 triệu, 5-6 triệu thôi. Sao? Có bộ đỉnh đồng đẹp. Vì gọi là cái gì nhỉ? Cửa hàng, cửa hiệu thì lại bán rồi. Tự nhiên các vị thấy không? Đây nói về Phật Pháp thì nói thao thao bất tuyệt được. Nhưng nói về các pháp của thế gian thì cái làng nghề truyền thống, cái khu hộ kinh doanh mà họ làm cái nghề đấy gọi là cái gì? Cái gì? Nghệ nhân, rồi, cảm ơn các cụ, khổ lắm. Đấy, các nghệ nhân. Đấy, các nghệ nhân, các gia đình họ làm cái này rất là nhiều. Ngày xưa chỉ có Ý Yên Nam Định với ở chỗ làng Ngũ Xã và một vài nơi trong khắp đất nước chúng ta, một vài nơi mới làm được cái nghề đúc đồng đó. Nhưng bây giờ công nghệ rồi mọi thứ thì cao rồi. Không chỉ ở làng Ngũ Xã Hà Nội mà không chỉ Ý Yên Nam Định mới đúc được đồ đồng, đỉnh đồng, bát hương, cũng không chỉ có sứ Bát Tràng hay Chu Đậu mới làm được đồ sứ đẹp, mà nhiều nơi làm được rồi. Cho nên nhiều người làm, nhiều nhà làm thì giá cả nó gì? Nó đi xuống với cái giá trị thực của nó. Cho nên là chúng ta mới thấy ngày xưa cái bộ đỉnh đồng khoảng 40 phân, 3, 4, 50 triệu. Bây giờ chỉ có 5, 6 triệu, 7 triệu. Tức là họ lấy tiền đồng và tiền công thôi, chứ họ không đẩy cao lên nhà ngày xưa. Hay là như khoảng độ 30 năm trước, 25 năm trước, chúng ta một cái xe máy cúp 81, 80 gì đó thì tính ra đến bao nhiêu cây vàng, mấy chục cây vàng. Cái xe 82 năm 1982 với cái xe Diêm Thái năm 1995, 97 nó khoảng 30 đến 32 đến 35 triệu. Mà ngày đó vàng là chỉ có 2 triệu mấy, 3 triệu một cây thôi. Đúng không? Đấy. Chúng ta thấy khi mà Trung Quốc họ ra cái xe gì, xe uây tàu, rồi cái xe tàu đó người ta bán đầu tiên là 14 triệu, 12 triệu, xuống 8 triệu, xuống 7 triệu, xuống 4 triệu, xuống 3 triệu. Đương nhiên là gì? Các hãng xe của các nước tư bản như là Nhật Bản, như là Thái Lan đều cũng phải hạ giá xuống. Từ cái xe Jim 30-35 triệu họ phải xuống gì? 18-15 triệu. Đúng không? Họ phải xuống như thế. Theo nhân dân mình, dân nghèo thì làm sao mà có tiền mà mua mấy chục triệu cái xe ngày đấy được. Cho nên mua cái xe tàu 3-4-5 triệu thôi đi được. Xe tàu đi không được. Miễn là tôi có phương tiện tôi đỡ phải đạp. Tôi đỡ phải đi xe đạp. Tôi có xe máy tôi đi nhanh hơn. Công việc sôi chảy hơn, đi được. Thế cho nên á, cái xe tàu nó ra thì anh xe Nhật, anh xe Thái, là anh xe châu Âu là cũng đều phải hạ xuống cả. Và người dân mình có đồ để dùng. Không có thì cái chờ mua cái đồ hàng của các nước tư bản đó thì nó đắt lắm. Tất nhiên đồ nó tốt hơn thật, bền hơn thật, đẹp hơn thật. Nhưng mà đắt, giá cao. Tương tự như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đất nước chúng ta, muốn cho dân giàu nước mạnh thì mình phải khuyến khích sản xuất, khuyến khích người dân tìm tòi học tập và sản xuất, tự sản xuất để hạ thấp giá thành xuống. Trước là tạo công ăn việc làm cho người dân, sau là hạ thành giá thành xuống cho nhân dân thì nhân dân được nhờ. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên đó, đấy chính là gì? Cái lợi ích đó, mà chúng ta thấy đó, nếu mà là người lãnh đạo quốc gia mà quan tâm tới đời sống nhân dân, lo cho dân thì cái đó gì? Họ phải quan tâm. Rồi tiếp theo câu hỏi, kính bạch thầy cho con xin hỏi, con đọc kinh thấy trong kinh ông Địa Tạng là con của ông Trường Xả. Biết thật thế chứ đấy. Con đọc trong kinh thấy ông Địa Tạng là con của ông Trường Giả, nhưng con lại thấy có chỗ ông Địa Tạng là ông vua, và cả ông Quang Mục cũng là ông Địa Tạng. Vậy con chưa hiểu, con xin thầy giảng cho chúng con hiểu với ạ. Có nghĩa là hiểu thế nào? Có nghĩa là ông Địa Tạng là con của ông Trường Giả, là cả Quang Mục, như thế nào, vân vân, đại khái như thế đúng không? Khổ, đọc kinh như thế, tiếng Việt như thế, văn đã rõ ràng như thế, văn kinh rõ ràng như thế mà không hiểu nữa thì... Nhà cháu xin lạy các cụ. Các cụ học Phật như thế mà bảo Phật Pháp Việt Nam được xương minh, được đỉnh thịnh thì thôi, thì chết toi thôi. Đấy, khổ lắm. Xin thưa Phật tử này, mình đã là một Phật tử thì không gọi là ông Địa Tạng được, hay cũng không gọi là ông sư được, cũng không gọi là ông thầy chùa được. Ở ngoài đời họ không phải là Phật tử thì họ gọi là ông Phật, ông Bồ Tát, ông Thánh Tăng, ông Hòa Thượng, ông Thượng Tọa, ông Đại Đức, hay là ông Sư, thì đấy ở ngoài đời họ gọi thế nào cũng được. Nhưng mình đã là một Phật tử thì mình không được gọi là ông Phật, mà mình phải gọi là Đức gì? Đức Phật. Không thể gọi là ông Địa Tạng mà gọi là Ngài Bồ Tát Địa Tạng, hay là Bồ Tát Địa Tạng, hay là Ngài Địa Tạng. Thế không thể gọi là ông Địa Tạng như thế, nó thô quá, nó đời quá. Đấy, cũng tương tự như vậy, một vị sư xuất gia khi mất, người ta không gọi ông sư đó bị chết, ông hòa thượng bị chết, hay là cái sư cụ kia bị chết, mà người ta gọi là viên tịch, hay là nhập diệt. Đấy, nhớ, hay gọi là thị tịch, viên tịch, nhập diệt, hay là thâu thần thị tịch, vân vân. Đấy, những cái danh từ Phật học, là Phật tử dần dần chúng ta cũng phải nghe, phải đọc, phải học và phải tìm hiểu. Làm sao á, thân mình khoác cái áo nâu, áo lam, cầm cái chứng điệp quy tam bảo là một Phật tử tại gia, tức là một người đệ tử Phật, mà chẳng hiểu gì về Đức Phật cả, chẳng hiểu gì về Phật Pháp cả. Đến nỗi là Bồ Tát Địa Tạng vẫn gọi là ông Địa Tạng. Thế này thì bó tay rồi còn gì nữa. Hỏi học Pháp ở đâu? Học ở trên chùa Khai Nguyên với ông Đạo Thịnh. A Di Đà Phật. Học như thế mới là gì? Gọi là trên cả đại học Phật giáo. Kinh quá. Xin thưa các Phật tử, thôi nói vui vui như thế, nói vui nhưng mà cũng gì, mỉa mai những người lười học đấy nhá. Đấy, gặp ông sư dân tộc này thế không phải dạng vừa đâu. Đấy, đừng có coi thường nó. Đấy, nói như thế để chúng ta gì, chúng ta thấy chạm tới cái lòng tự ái, cái tự tôn của gì, của người con Phật tại gia lên mà chịu khó để mà học, chứ không phải là thầy chửi, không phải là thầy mắng, không phải là coi thường, không phải là thầy nhục mạ các Phật tử chúng ta nhá. Nếu Phật tử này nghĩ rằng thầy nhục mạ Phật tử ở trên tòa giảng này thì thôi thầy xin sám hối. A Di Đà Phật. Còn thực lòng không phải thầy nhục mạ đâu, đây thầy nói để các Phật tử chúng ta gì, tự tôn mình là một Phật tử, mình là một người học Phật, thì mình phải học cho thật nhiều. Chứ một câu A-di-đà Phật chưa đủ đâu các quý vị. Muốn cho đạo Pháp xương minh, muốn cho Phật Pháp hưng long, muốn cho Phật giáo Việt Nam sánh bước cùng dân tộc để phát triển bền vững lâu dài mãi mãi về sau, thì chúng ta phải học, phải có kiến thức. Những lời ăn tiếng nói, những cử chỉ hành động của chúng ta phải làm sao để cho mọi người nhìn vào họ phải phát tâm kính trọng, tin theo, và Phật giáo mới được trường tồn lâu dài được các quý vị. Cho nên xin thưa Phật tử này, đọc lại cho kỹ đi. Trong kinh Địa Tạng nói là đấy, lúc thì Ngài là con của ông trưởng giả, thì đấy là một kiếp. Còn lúc thì thấy có chỗ nói là gì, là ông vua, thì đấy cũng là một kiếp. Còn lúc thì đấy là gì, là nàng quang mục, thì đấy cũng là một kiếp. Ý là gì? Trong kinh nói, đấy là tiền kiếp của Ngài, có kiếp thì làm ông trưởng giả, có kiếp thì là con vua, có kiếp thì làm ông vua, có kiếp thì làm nàng quang mục, vân vân đấy. Đấy là nói về các tiền kiếp của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Còn cái tiền kiếp mà gần đây nhất chúng ta biết và thờ phụng Ngài, cái hình tượng của Ngài bây giờ mà chúng ta thờ phụng đó chính là gì? Qua câu chuyện và qua cái cuộc đời tu hành của Ngài Quế Sâm Thiền Sư hay là Quế Sâm Hòa Thượng. Ngài Quế Sâm Hòa Thượng này là người gốc của gì? Gốc nước Tân La, tức là Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ đó. Thời nhà Đường bên Trung Quốc, Ngài xuất gia và sang Trung Quốc để học đạo. Và sau này Ngài ẩn cư ở tại núi Cửu Hoa Sơn, Trung Quốc. Và Ngài Hoằng Pháp và cũng viên tịch ở tại đó. Và sau này Ngài viên tịch rồi mọi người mới biết Ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng đến với nhân gian này mà cứu đời. Đấy. Và sau này chúng ta thấy từ đó bộ kinh Địa Tạng mới được nhiều người thọ trì đọc tụng, mới phát triển nhiều nước ở trên quốc gia có Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, mà cụ thể là Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản. Và tôi sang Ấn Độ, sang cả Bhutan, Nepal mấy năm trước thì cũng thấy gì, đã có thờ cả ảnh và cả hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Như thế là cái văn hóa thờ kính, chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường tranh ảnh và tôn tượng, cũng như thọ trì đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là có nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt những quốc gia theo Phật giáo Bắc truyền của chúng ta rồi. Ở Việt Nam chúng ta, trước đây thì cũng đã có rất nhiều chùa thờ Bồ Tát Địa Tạng, và cũng rất nhiều các quý thầy, nhiều chùa, nhiều trường hạ cũng có tụng kinh Địa Tạng vào cái dịp Vu Lan, dịp có các Phật tử ở tại địa phương chùa mình trụ trì, các thầy cũng tụng kinh Địa Tạng cầu siêu. Cũng có mấy hòa thượng và mấy vị giáo sư, tiến sĩ cũng đã về tôn giáo học, về Phật học cũng đã dịch cái bộ kinh Địa Tạng từ tiếng Hán sang tiếng Việt rồi. Nhưng năm 2015 thầy hội tập lại bộ kinh này và đem giảng truyền bá, và tự mình cũng thọ trì đọc tụng, khuyến khích giáo hóa động viên mọi người cũng thọ trì đọc tụng. Và cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này được mới đông đảo Phật tử, tín đồ Phật tử khắp cả nước Việt Nam chúng ta đọc tụng bây giờ, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Các Phật tử đọc tụng bộ kinh Địa Tạng rất là nhiều. Và không chỉ Phật tử đâu, bây giờ có rất nhiều tăng ni, các quý thầy đến chùa để thỉnh kinh, về để cho các Phật tử trong chùa mình cũng đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này. Đọc đúng cái bộ mà của thầy hội tập này đó, vì nó rất dễ hiểu, dễ đọc và dễ hiểu. Đặc biệt các sư, các thầy ở miền Bắc, vì văn phong thầy hội tập là miền Bắc, còn miền Nam thì các quý thầy và các chùa thường đọc cái bộ phiên dịch của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, là nguyên là đệ nhất phó pháp chủ, nguyên chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài phiên dịch, Ngài được coi là Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời cận và hiện đại này. Cho nên, xin thưa các quý vị, cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này các vị thấy là mấy năm nay rất nhiều người thọ trì đọc tụng. Mà chúng ta thấy đặc biệt, từ năm 2015 đến đây, khu vực ở miền Bắc chúng ta phần lớn này là ngày xưa là có một năm không biết bao nhiêu trận bão. Nhưng năm nay duy nhất là vừa qua có trận cái bão lớn Yagi, đúng không nhỉ? Năm ngoái, vào mấy tỉnh miền Bắc ấy, mà mưa lũ đấy, nhưng mà đại đa số như các tỉnh thành ở phía Bắc chúng ta này, cái trận bão như thế đáng nhớ là phải gì? Có thể nó gây thiệt hại đến nhân mạng rất nhiều, nhưng mà không, nhân mạng rất ít, kinh tế thì khá nhiều. Thôi cái này không tránh khỏi được các quý vị. Trong cuộc sống mà, sống ở tại cuộc đời này thì không thể cái gì viên mãn được. Nhưng mà như thế cũng là tốt nhất có thể rồi. Thời gian cũng hết mất rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Chưa gì đã 12 giờ kém rồi. Có thấy đọc câu nốt một hai câu nữa. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, xin Thầy cứu giúp chúng con. Hiện tại núi Nghiêm, quê hương Tuyên Quang chúng con do thời tiết khô hanh nên xảy ra cháy rừng tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cháy từ 11 giờ 30 trưa ngày hôm qua đến hiện giờ chưa dập tắt được. Con xin Thầy hồi hướng để đám cháy được dập tắt, để cứu chúng sinh. Con thành khẩn xin Thầy cứu giúp chúng con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này phải kêu gọi gì? Phải kêu gọi các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, phòng cháy chữa cháy tỉnh, thì họ với là kiểm lâm, công an tỉnh, rồi các hội thanh niên, phụ nữ, đoàn thể của nhân dân trong tỉnh, trong huyện mình đến để đi chữa cháy chứ. Thầy làm sao mà kêu gọi Thầy làm gì được cái này? Chúng ta thì ở tận Hà Nội, trên là tận Tuyên Quang. Không, chúng ta làm gì được, mà có Thầy có lên đi lên đấy thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà thôi, có thể thế này. Bây giờ thì không biết đã xong chưa, cứu đã dập tắt được chưa. Nhưng mà thôi, ở tại Pháp hội này, Phật tử đã viết thư như thế này thôi, thì ở tại Pháp hội Địa Tạng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện. Làm sao để... ta làm gì đâu mà vỗ tay, chưa nói mà. Chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện. Bây giờ chỉ có gì? Có phúc, có phần trời ban cho một cơn mưa. Ở tại khu vực của huyện xã này, huyện này và tỉnh này thì cái việc dập tắt nó mới nhanh và mới tốt thôi. Nhưng mà bây giờ đang là trời nắng chang chang thế này. Khó lắm đấy. Thôi thì... Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Kính Lệ Đức Khâu Đà La Tổ Sư, kính lạy chư vị thần Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, từ bi hoan hỷ, thương tưởng và chứng minh cho lời cầu nguyện của tăng ni Phật tử trong đạo tràng cũng con, cũng như bách gia trăm họ bà con, nhân dân đang sinh sống tại khu vực, tại thôn Nghiêm Sơn, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang bị cái nạn đám cháy rừng từ 11 giờ 30 trưa ngày hôm qua đến hiện giờ. Phật tử viết thư Thư lên đây nói là vẫn chưa dập tắt được. Thì cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo tử bi thương xót, Phong Thần, Vân Thần, Lôi Thần, Vũ Thần, Điện Thần, chư vị Long Vương, Bát Hải Long Vương, cũng như chư vị Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, Hồn Thiêng Sông Núi Dân Tộc Việt Nam, chư vị Thánh Linh, Thần Linh, cai quản đất nước Việt Nam nói chung và khu vực xã Hoằng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nước Việt Nam nói riêng, từ bi gia trì cho xin một cơn mưa vừa vừa to to một chút để cho trợ giúp cho các việc dập tắt đám lửa cùng với các cơ quan chức năng, bà con nhân dân ở tại xã Hoằng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang sớm nhất có thể. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Chúng ta lên khóa lễ để cùng nhất tâm chú nguyện và cầu nguyện. Còn được hay không thì còn vào cái nhân duyên, cái phúc, cái phần của bà con nhân dân ở đó nha, chứ không phải là cứ cầu là được, ước là thấy ngay đâu. Đã còn cái nhân duyên nhiều thứ lắm các quý vị. Nhưng chúng ta cũng nhất tâm cầu nguyện vì có Phật tử hướng tâm gửi câu hỏi lên đây, thì toàn thể chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện trong khóa lễ tụng kinh Địa Tạng Pháp Hội ngày hôm nay và kể cả ngày mai nữa. Kể cả hôm nay các cơ quan chức năng mà dập tắt được rồi thì cái cơ hội mà nó nắng hanh lâu ngày mà cái cháy rừng nó rất xảy ra có thể bất cứ lúc nào. Nên thì chúng ta cùng cầu nguyện cho trận mưa xuống khu vực đó để nó tạo cái độ ẩm, cái nhân duyên cháy rừng trong thời gian tới, mấy ngày tới nó sẽ giảm đi và thậm chí là không thể xảy ra. A Di Đà Phật.